Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đông Phương Tiêu Tài Diêm Thọ Dược Sư Phật. Nam mô Đương Lai Giáo Chủ Di Lặc Tôn Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay là ngày thứ hai trong 7 ngày pháp hội Quán Âm Tam Thời Hệ Niệm của đạo tràng Tịnh Tông Hội Việt Nam của chúng ta. Nguyện cầu quốc thái dân an, âm siêu dương khánh. Đặc biệt là cầu nguyện cho gia đình các Phật tử chúng ta được cát bảo bình an, tu hành tinh tiến, nghiệp chướng tiêu trừ, tới khi xả bỏ báo thân, đồng được vãng sinh Tây Phương An Lạc Quốc. Hôm nay tiếp tục chương trình Pháp Thoại Vấn Đáp. Các Phật tử chúng ta có những điều cần muốn hỏi về cuộc sống cũng như vấn đề tâm linh vân vân. Các vị đi ra phía ngoài ở chỗ Điện Phật Ngọc trước đại tượng, các vị lấy giấy bút ghi câu hỏi, sau đó chuyển qua chỗ ban âm thanh, các vị sẽ chuyển lên trên này. Đầu tiên xin trả lời câu hỏi một Phật tử trong buổi pháp thoại ngày hôm nay như sau. Có một Phật tử hỏi: A Di Đà Phật, kính bạch thầy, con là Phật tử ở Hưng Yên, con mới biết đến chùa khoảng một năm nay. Thỉnh thoảng con có đi theo các bạn đồng tu lên pháp hội của chùa, còn đâu chúng con tự theo dõi pháp thoại của thầy trên mạng. Khi lên chùa, con có biết chùa có tháp báo ân để Phật tử chúng con có thể gửi cho cốt khi mãn báo thân này. Nhưng các bạn của con nghe nói tháp báo ân đã sắp hết chỗ, phải quen biết mới có thể đăng ký và phải chờ được xem xét mới được. Mỗi ô tháp trước đây là 30 triệu, nhưng bây giờ còn ít nên tăng lên 35 triệu. Như vậy có đúng không ạ? Và chúng con muốn đăng ký thì phải làm thế nào ạ? A Di Đà Phật. Câu hỏi đầu tiên, một Phật tử ở Hưng Yên hỏi về việc nhập tháp. Nói rằng nghe người ta nói là muốn đăng ký lên tháp thì tháp sắp hết chỗ rồi, cho nên phải nhờ người quen biết mới có thể đăng ký được, mà lại đặc biệt là phải chờ thời gian vân vân thì mới được xem xét. Là mỗi ô tháp thì trước đây là 30 triệu, nhưng bây giờ là do ít, còn ít ô nên đã tăng lên 35 triệu. Cái này thì xin thưa các Phật tử, đặc biệt là Phật tử ở Hưng Yên này, cái này là hoàn toàn là sai sự thật. Vì từ trước đến nay vẫn như vậy thôi, mấy năm nay thì vẫn như vậy thôi, không có tăng lên một chút nào cả. Đúng ô tháp ấy, thì cái tháp cũ ấy, tháp hiện tại ấy, thì cũng gần hết rồi, còn có một vài chục ô thôi là những một số các Phật tử, ví dụ họ trước đây họ đăng ký nhưng xong rồi họ lại đi miền Nam, hoặc là ra nước ngoài sinh sống, hoặc là đi nơi xa để sinh sống với các con, thì họ lại xin thôi, rút lại, thì vẫn còn những cái đó. Thì bởi vì những cái ô đó là vẫn chưa để vào, Thì họ vẫn sống bình thường, chứ để vào họ rút ra thì cái đó không ảnh hưởng gì. Còn những cái ô mà đã để rồi á thì không bao giờ cho để lại nữa. Tức là đã có để rồi xong rồi, vì cái điều kiện hoàn cảnh nào đó của gia đình họ không xin để nữa, mà họ lên là xin rút về để đi an táng hay gì gì đó. Cái trường hợp này thì gần như cũng không có. Nhưng mà chắc chắn nếu có thì chăng nữa thì cũng không cho ai để trùng ở đó. Vì cái ô đó coi như là để không mãi mãi về sau như thế. Tháp cũ thì cũng sắp hết thật. Nhưng mà không phải vì sắp hết mà thầy lại chỉ đạo cho là tăng lên 5 triệu một ô hay là 10 triệu một ô vân vân. Bởi vì chúng ta biết mục đích của chùa Khai Nguyên xây dựng bảo tháp báo ân là để cho các Phật tử chúng ta, để những người thân của chúng ta nhằm tri ân và báo ân người thân của mình, và đồng thời cũng là để gieo duyên cho con cháu, cho họ hàng biết tới Phật pháp. Ít nhất là cái ngày mà đến nhập tháp, bình thường ra thì sau khi người mất thì đem thiêu xong đem ra lên các nghĩa trang, đem về các nghĩa trang để chôn, thì cái này là chuyện bình thường rồi. Chúng ta biết ở ngoài đời á cũng có nhiều nam tử nữ nhân, họ bằng một cái nhân duyên nào đó họ không tin Tam Bảo, thậm chí có người là còn bán phá, còn chống đối nữa. Cho nên á, để mà một ai đó khuyên được họ đến chùa lễ Phật một lễ thôi cũng là khó vô cùng các quý vị, khó vô cùng luôn. Chúng ta biết rằng xuất phát từ cái tâm nguyện của thầy đó là muốn gì? Cho vô số chúng sinh biết đến Tam Bảo, biết đến Phật pháp, cho dù chỉ là một câu Phật hiệu thôi, hoặc là chỉ đối trước tranh ảnh tôn tượng của Đức Phật hoặc chư Bồ Tát, xá lễ một lễ thôi. Thậm chí là gì? Chỉ giơ một tay lên để xá xuống như trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa Đức Phật dạy. Ở thời mạt pháp sau này, nếu có chúng sinh nào đến nơi tỉnh xá tỉnh thất niệm Phật đường, mình gọi chung là chùa đó, hay là đối trước bảo tháp thờ Phật, nhìn thấy tranh ảnh tôn tượng của chư Phật Bồ Tát, người đó nếu nhất tâm xưng niệm mô Phật, chỉ cần nhất tâm xưng niệm hai câu mô Phật thôi, không cần chọn đủ Nam Mô A Di Đà Phật hay là Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật vân vân, chỉ cần người đó xưng niệm một câu mô Phật thôi, Đức Phật cũng thọ ký cho người đó sau này được thành Phật. Và đặc biệt Đức Phật nói là nếu người đó không xưng được hai cái chữ mô Phật, chỉ cần giơ một tay lên và hơi cúi đầu trước cái tranh ảnh tôn tượng của chư Phật Bồ Tát, Đức Phật cũng thọ ký cho người đó sau này cũng sẽ được thành Phật. Các vị đọc kinh Pháp Hoa sẽ thấy cái câu đó. Cho nên thầy rất tâm đắc, thầy muốn xây chùa, muốn gieo duyên với rất rất nhiều bà con nhân dân tín đồ Phật tử là như thế. Các vị biết xây một ngôi chùa cũng vất vả lắm chứ, không đơn giản một chút nào. Bao nhiêu thủ tục pháp lý nhà nước, nơi nào cán bộ nhân dân họ đồng tình, họ ủng hộ, họ nhất tâm thì mình còn đỡ khổ, đỡ vất vả. Có những nơi nhân dân thì chưa hiểu nhiều, mà chính quyền thì là càng không hiểu nữa, họ gây khó khăn đủ các thứ, mình phải chạy lên chạy xuống, thậm chí là đợi trước cửa phòng làm việc của người ta đến cả tiếng đồng hồ, ngồi dưới sân dưới xe để đợi người ta, có khi cả buổi sáng để hẹn để chờ gặp người ta. Vì sao mà mình phải khổ như vậy? Vì chúng sinh vậy. Vì lợi ích của Phật pháp, vì muốn cho đạo pháp được trường tồn, vì cho vô số chúng sinh được kết duyên với Tam Bảo, Cho nên mới chịu khó, chịu khổ, thậm chí là chịu nhục để đi làm những cái việc đó. Không sung sướng gì đâu các Phật tử. Chúng ta ở ngoài đời chúng ta xây một ngôi nhà, chúng ta thấy nó vất vả đến mức độ nào. Mà một ngôi nhà của chúng ta giỏi lắm 100-200 mét vuông là cùng thôi, xây 3-4-5 tầng là hoành tráng lắm rồi. Nhưng mà xây một ngôi chùa nó cả một vấn đề, đủ các thứ. Nhưng tại sao thầy vẫn muốn xây, vẫn cứ thích xây? Vì muốn kết rộng thiện duyên với đại chúng, với mọi người, với nhân dân tín đồ Phật tử thập phương vậy. Cho nên mục đích, tất cả các mục đích xây chùa, tô tượng, đúc chuông cũng chỉ để gieo duyên cho mọi người mà thôi, chứ không phải lợi ích tư lợi cá nhân. Vì vậy mà không có cái chuyện là vì ô tháp sắp hết mà để tăng giá lên 5-7 triệu, chục triệu nữa để kiếm lời ở trong đó. Không có cái chuyện đó. Cho nên xuất phát từ cái tâm nguyện như thế, muốn cho mọi người được gieo duyên với cửa Phật. Các vị biết đấy, như thầy đang nói, nhiều thiện nam tín nữ hay là nhiều những nam tử nữ nhân ở ngoài đời, họ không có tin Phật một chút nào. Thậm chí là vợ con đi chùa họ còn cấm đoán. Ngược lại có khi là chồng con đi chùa thì vợ cấm đoán, hoặc là bố mẹ đi chùa con cấm đoán, hoặc là con cái đi chùa bố mẹ cấm đoán. Mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh, không ai giống ai. Khó lắm các quý vị. Hoặc là mình đi chùa họ hàng, cô dì chú bác cấm đoán. Họ không cấm đoán được thì họ gì? Họ tìm mọi cách để họ phá. Họ khuyên người thân chúng ta phá, vân vân. Đấy cũng là cái chướng duyên của người tu chúng ta. Cho dù là xuất gia hay tại gia đều có cả. Nhưng các vị biết là ở Việt Nam chúng ta có một cái văn hóa. Lúc còn sống với nhau thì có thể không thích nhau, ghét nhau, chửi nhau, thậm chí đánh nhau. Nhưng cái khi hàng xóm có người mất một cái thì liền là mở lòng. Vì có cái câu là nghĩa tử là nghĩa gì nhỉ? Nghĩa tử là nghĩa tận. Cho nên hai nhà lúc còn bình thường có cái ghét nhau, không bao giờ nhìn mặt nhau. Nhưng nhà hàng xóm có người mất cũng sẵn sàng mở cửa để cho gì? Họ hàng thì người ta ngồi uống nước về sang ở bên cạnh đó để kê bàn kê ghế để họ hàng thăng viếng xong sang bên cạnh nhà mình để uống nước. Cho nên lúc sống có thể không nhìn mặt nhau, nhưng đến lúc chết thì quan điểm nghĩa tử là nghĩa tận. Cho nên cho dù có thù nhau, có oán nhau, có ghét nhau, đến lúc đó cũng đều buông xuống. Đấy là đối với hàng xóm ghét nhau còn như thế, huống chi là trong họ hàng. Cho nên xuất phát từ cái nhu cầu thực tiễn ấy và cái vấn đề thực tế trong cuộc sống ấy, thầy mới nghĩ ra là cái nhập tháp báo ân đem gửi cho cốt đến chùa, nó không chỉ lợi ích cho người đã mất đâu, mà nó còn lợi ích cho cả người còn sống. Không chỉ lợi ích cho những người tin Phật Pháp, mà lợi ích cho cả những người gì chưa tin Phật Pháp, thậm chí là những người gì bán phá Phật Pháp. Vì lúc chúng ta biết cái lúc mà hỏa thiêu xong mang về chùa để làm lễ nhập tháp á, đương nhiên chẳng nhẽ cả họ về mà họ lại đến cửa chùa họ lại rẽ họ không vào à? Người thân của họ mà, ông bà cô gì chú bác người thân của họ mất mà họ vào chứ. Mà vào thì chẳng nhẽ nhìn thấy tranh ảnh tượng Phật mọi người lễ bái xì sụp mà mình không hơi cúi đầu một tí à? Chẳng nhẽ không giơ cái tay vái vái bổ được vài cái à? Cũng tốt. Ông bổ vài cái, bà bổ vài cái, mặc dù ông bà bổ bằng cái tâm gì chưa thành kính thật sự, nhưng mà trong kinh Pháp Hoa nói là gì? Ở thời mạt pháp, nếu có chúng sinh nào nhìn thấy tranh ảnh tôn tượng của chư Phật Bồ Tát, chỉ cần giơ một tay và hơi gì cúi đầu một cái, Đức Phật cũng thọ ký cho người đó thành Phật. Đây là cái đại phúc đức, đại nhân duyên mà chư Phật Bồ Tát thương tưởng chúng sinh, gieo duyên cho chúng sinh đến cái chỗ gọi là từ bi cùng tột như thế. Chúng sinh thời mạt pháp này căng cường khó độ, thì chư Phật Bồ Tát dùng mọi phương tiện để hóa độ. Chúng tôi là người xuất gia, ăn cơm Phật, ngủ trong ngôi nhà của Đức Phật, cho nên cũng phải tìm mọi cách, mọi phương tiện để mà dẫn dắt chúng sinh để đến để cho Phật gì? Phật độ họ chứ. Thầy có thể không độ được họ, nhưng Phật Bồ Tát có thể độ được họ. Dần dần mà. Ví dụ hôm qua có câu hỏi này, có Phật tử nói vợ hay là em khuyên anh gì đó, hay là vợ khuyên chồng gì đó, bỏ rượu, chồng bảo chỉ có Tề Thiên Đại Thánh mới khuyên được, đúng không? Nhưng cuối cùng thì người thân lại khuyên được, không chỉ khuyên được tụng kinh mà còn khuyên được ăn chay gì? Ăn chay trường nữa. Đó, chúng ta thấy duyên nó đến thì Phật Bồ Tát á, độ được cho họ, có khi là độ rất nhanh. Càng những người càng cường ương bướng, tưởng chừng như là không bao giờ họ tin Phật, nhưng mà khi mà họ tin rồi thì lại không ai có thể lay chuyển được. Đó, cho nên đấy là cái phương tiện thiện xảo khi mà thầy phát nguyện xây dựng tháp báo ân. Mà thực tế có rất nhiều gia đình lúc đầu là họ hàng cũng phá lắm, không đồng ý. Và là từ xưa đến nay truyền thống của Việt Nam chúng ta chết xong đem chôn, 3 năm xong là bốc mộ xong lại cải táng, đấy là truyền thống từ xưa. Vì vậy mà lúc đầu mà các đài hóa thân Hoàn Vũ, lò thiêu Văn Điển là lúc đầu cũng khó có người lắm, nhưng mà dần dần đời sống văn minh, cái hiểu của con người chúng ta nó tăng thêm, nó lên cao hơn, nó không bó buộc vào một cái đức tin cố định nào đó trong cuộc sống này. Vì vậy mà chúng ta thấy bây giờ ở thành phố 10 người mất thì đến 9 người đi hỏa táng rồi. Hỏa táng xong về trước đây thì là chôn. Nhưng sau mấy năm nay thì có rất nhiều nơi là đem thì không chôn nữa, mà đem gửi đến chùa. Mà cái này trong miền Nam họ đã làm trước mấy chục năm nay, 20-30 năm nay rồi. Miền Bắc chúng ta mới làm là có mấy năm nay thôi. Và bây giờ miền Bắc chúng ta không phải chùa Khai Nguyên không đâu, mà cũng có khá nhiều ngôi chùa ở khu vực phía Bắc chúng ta cũng đã và đang làm như vậy. Và thực tế nó cũng rất là sạch sẽ và đỡ tốn đất ở ngoài nghĩa trang. Chúng ta biết bây giờ nghĩa trang là đất chật người đông. Sau này nhà nước muốn giải phóng, ví dụ như hôm qua có câu hỏi Phật tử là thành phố Hà Nội giải phóng rất nhiều ngôi mộ để mở đường vành đai 4 chẳng hạn. Đó, có những nơi đi cả một cái nghĩa trang, vân vân. Mà giải phóng những cái đó là cái khó. Giải phóng nhà cửa đã khó rồi, nhưng giải phóng mồ mả lại còn càng khó hơn. Mặc dù nó không tốn kém bằng giải phóng nhà cửa, nhưng mà nó vấn đề tâm linh. Làm sao để cho bà con nhân dân họ hiểu, họ tin và họ tình nguyện làm cái việc đó, cả một vấn đề. Cho nên á, nghĩ sâu, nghĩ xa hơn cho đất nước, cho dân tộc, cho cái quỹ đất của quốc gia. Xin thưa các quý vị, nếu sau này mà các chùa nào có cái quỹ đất mà rộng rộng một chút, cứ mỗi huyện được vài ngôi chùa có tháp báo ân, thế là bà con nhân dân ở trong huyện đem đến ngôi chùa gần gần ở trong huyện nhà mình mà gửi cho cốt vào đó, thì lợi ích cho nhà nước, lợi ích nhà nước mình đỡ mất quỹ đất để làm nghĩa trang rất là nhiều. Vì cái ngôi tháp có thể nó chỉ 100-200 mét vuông thôi, mà để được hàng 5-7 nghìn, hàng chục nghìn hộp cho cốt vân vân, đỡ đi bao nhiêu. Mà xong là bà con không phải lo lắng, những cái người thân không phải lo lắng là hàng năm phải đến để tảo mộ, hay là hàng năm là phải đóng cái tiền để cho gì, cho người ta trông nom mà nghĩa trang nữa, không phải lo gì cả. Mà con cháu á, ngày giỗ ngày Tết á, đến thăm các cụ lại vào chùa lễ Phật được, gieo duyên cho con cháu á, lễ Phật được. Có khá nhiều những gia đình các Phật tử nhập tháp ở đây, trước đây con cháu có biết gì đến chùa đâu. Nhưng từ khi để các cụ lên đây, thế đương nhiên là ngày giỗ hoặc ngày Tết, gần Tết là đến thăm các cụ nhiều lắm, mà ra Tết đến thắp hương các cụ cũng nhiều. Thế là đến là cái lễ xì xụp đó thôi, không chỉ lễ một lễ mà lễ rất nhiều gì, rất nhiều lễ. À, vào Tam Bảo lễ, lên Đại Tượng lễ, ra tháp Bao Ân cũng lễ. Nào trong tháp Bao Ân để bốn góc, bốn cửa, bốn pho tượng Phật, anh nhìn thấy pho tượng nào anh cũng phải vái một cái. Ít nhất vào một tầng là anh phải vái gì, được mấy vái rồi. Đó. Nếu trong Kinh Pháp Hoa Đức Phật nói chỉ hơi, chỉ giơ một tay hơi cúi đầu không cần xưng mô Phật mà Đức Phật đã thọ ký thành Phật rồi, thì những người đó mà họ đến đó họ vái, trước khi vào vái hương linh, vong linh của các cụ người thân nhà họ, thì họ vái Phật. Cho nên đây cũng là một cái gì, một cái nhân duyên rất là thù thắng thiện xảo cho gì, cho những người khó tin Phật và chưa tin Phật tiến tới sẽ tin Phật, và những người đã tin Phật rồi thì lại càng gì, tăng thêm cái thiện duyên nhiều hơn. À, cho nên ở đây á, tháp cũ thì sắp hết, nhưng mà tiến tới thì cũng phải xây một cái tháp mới nữa. Có thể nếu mà nhanh thì có thể cuối năm nay sẽ ép cọc làm móng, hoặc muộn nhất thì sang năm cũng phải làm. Vì năm nay thì sẽ định là như hôm qua thầy cũng thông báo, và Phật tử chúng ta cũng hoan hỷ muốn thống nhất là làm cái nhà pháp hội trước, để các khóa tu sau là chúng ta có chỗ tu, rồi có chỗ ăn, có chỗ nghỉ, nó đỡ vất vả. Bây giờ cuộc sống ở ngoài xã hội càng ngày nó càng sướng lên rồi. Bây giờ chúng ta là những Phật tử thuần thành, chúng ta quen rồi thì có thể dễ vượt qua. Những cái lớp trẻ mới đi chùa năm nay khoảng 30-35 ở nhà sướng rồi. Mùa này thì còn đỡ chứ, mùa pháp hội tháng 7, tháng 9, mùa đấy mùa nóng, mùa hè. Nóng đến 37-38 độ mà bảo là họ ở lại chùa để họ tu ấy. Bảo vào trong nhà pháp hội này để dự hết cả mấy tiếng đồng hồ một ngày á. Quả là khó vô cùng. Quanh đi quẩn lại là vẫn những Phật tử có tuổi, những Phật tử quen quen chúng ta thôi. Lớp trẻ họ bây giờ bảo họ sợ chịu khó chịu khổ như chúng ta cũng khó đấy. Đặc biệt là sinh viên và học sinh lớp trẻ này. Cho nên bây giờ có muốn mở khóa tu thì càng ngày cái cơ sở vật chất cũng càng phải nâng được nâng lên để đảm bảo cái cuộc sống của họ nó không quá khổ thì họ mới tu được. Quá khổ một cái là bỏ chạy hết ngay. Đấy. Họ không đến tham dự khóa tu nữa. Cho nên ưu tiên cái nhà pháp hội trước. Thì thầy nghĩ là cũng hợp lý thôi. Các công trình khác có thể một vài năm nữa làm cũng được. Vì ví dụ như tháp Bao Ân chẳng hạn. Vì cũng phải đăng ký rồi nhưng mà vẫn phải được vài năm nữa thì mới hết. Thậm chí là còn nhiều năm nữa thì mới hết. Nhưng mà bây giờ cái tháp sau này có tháp mới thì làm chương trình nó làm sẽ lớn hơn, làm gấp lớn, gấp 5, gấp 10 lần tháp cũ này. Làm có cầu thang máy cho nên ai đi lên đi xuống con cháu cũng đỡ vất. Giờ các cụ mà leo lên tận tầng 9 mà 6-70 rồi muốn lên thăm thân, thăm người thân 6-70-80 rồi leo lên tầng 9 thì mệt lắm. Ngày xưa mình làm là cũng không tính. Mà thực sự ngày xưa nó khó khăn, không thể tính được, có tính cũng không thể có gì mà làm. Nhưng bây giờ thì phải tính là phải làm cái thang máy, thậm chí không một cái mà phải hai cái ở trong đó. Để cho khi ngày giỗ, ngày Tết, họ hàng con cháu đến thăm thắp hương cho các cụ đông thì họ đi thang máy, nó tiện hơn. Và trong đó thì sẽ chuyển về hết bây giờ tất cả cái tháp cũ này, tháp nhỏ này tất cả được khoảng 3.400-3.500 thôi. Nhưng sau dồn về thì một tầng đã cũng phải tầm 5.000 rồi. Nếu mà dồn về tháp mới sau này xây lớn hơn thì thoải mái, cho nên tất cả là đều về một tầng cả. Vì vậy mà cái chương trình tháp Báo Ân sau này thì nó sẽ khác hơn, thuận tiện cho bà con cháu đi thăm thắp hương cho các cụ dễ hơn. Sẽ làm không làm cao tầng như thế nữa, làm khoảng 5 tầng thôi. Nhưng mà làm to ra, có thang máy đi thoải mái. Làm nó hiện đại hơn, đi vào nó phải hiện đại hơn. Nghiên cứu, ngày xưa làm thì không đi nghiên cứu, chưa có kinh nghiệm. Nhưng tới đây thì làm thì chắc chắn có kinh nghiệm hơn. Nhưng mà chắc là phải ưu tiên cho nhà pháp hội trước, vì nó thiết thực ngay bây giờ. Còn cái kia thì vài ba năm nữa cũng vẫn được, chứ không sao cả. Vẫn gửi tạm ở trên tháp cũ được. Ví dụ thầy còn dành cả một cái tầng 9 mà, để có thể gửi tạm đấy được. Những cụ nào mà đăng ký ở các ô khác mà mất trước chẳng hạn, thì vẫn có những cái dự phòng ở cả cái tầng 9 đó để tạm. Sau này thì đều để xuống tầng 1 hết. Tất cả 9 tầng bây giờ sau này cũng chỉ vào một tầng vẫn chưa hết. Đó, vào một tầng vẫn chưa hết. Dự kiến là như vậy. Chắc chắn là sẽ phải làm như vậy để phục vụ bà con nhân dân tín đồ Phật tử trong đạo tràng chúng ta. Nhưng nhớ là tất cả đều phải quy y Tam Bảo. Vừa qua có một trường hợp không quy y Tam Bảo mà cả chùa cứ loạn cào cào cả lên, không đơn giản tí nào. Mà đây là thầy phải đích thân ra xử lý mới xong. Đấy, không đơn giản tí nào. Cho nên vì sao thầy mình nghĩ là phải là Phật tử lại như thế, phải quy y Tam Bảo cho các cụ là như thế. Chứ để cho ở ngoài vào mà không phải quy y Tam Bảo rồi ấy. Đấy, ví dụ như bây giờ đạo tràng chúng ta toàn là Phật tử hoặc thế này chẳng hạn, hoặc là những người mà có tín tâm với Tam Bảo chẳng hạn, thầy bảo tắt điện thoại chúng ta tắt ngay, thầy bảo chúng ta không nói chuyện trong khi thính pháp hành lễ, chúng ta sẵn sàng không nói chuyện trong khi hành lễ, mặc dù chúng ta rất muốn nói chuyện, nhưng mà vì chúng ta là những người đã đi chùa rồi, đã có niềm tin với Tam Bảo rồi, vân vân. Hoặc là ngồi cả 2-3 tiếng đồng hồ nghe giảng, 2-3 tiếng khóa lễ, mỏi lắm, đứng cả 30 phút vào khóa lễ buổi những ngày đầu chẳng hạn, vân vân. Rất là mỏi, nhưng mà chúng ta thì vẫn cố gắng vượt qua được. Nhưng mà những người họ không có tín tâm với Tam Bảo, họ không chịu, họ đi ra ngay. Nếu giữ họ lại, cố giữ họ lại, họ làm loạn ngay. Thì nhập tháp cũng như thế. Họ không có tín tâm nào một chút ở trong chùa cả, đối với Tam Bảo cả, mà người thân nó cứ đưa họ lên mà nhà chùa cứ nhận đó, rất nguy hiểm. Cái trường hợp năm ngoái họ chưa đi quy cho vào là vì cái trường hợp đấy cả nhà quy Tam Bảo đăng ký ở đây rồi. Cái cô con gái đó chưa quy Tam Bảo nhưng mà không may mất trẻ. Cho nên gia đình gọi cho các sư cô, lúc đó thầy đang đi vắng, các sư cô gọi cho thầy, thầy cũng đang bận việc. Thầy một cái, thế là thôi cho vào. Mà chùa nó cứ lục đục phải đến mấy tháng trời. Không đơn giản tí nào đâu. Mà thầy còn ngồi đây đấy. Không đơn giản. Mà cuối cùng đích thân thầy phải hướng tâm để thắp hương và lễ Phật và nói với họ. Sau đó mới yên. Thậm chí còn phải cho cả các sư xuống tận nhà làm lễ cho họ thì mới yên. Đấy. Cho nên các vị đúng là nói là phải có người phải xem xét đó, mới được đăng ký lại như thế. Xem xét ở đây là xem xét có phải là Phật tử không, chứ không phải là xem xét là có người thân hay là có nhiều tiền hay là ít tiền gì không, vân vân. Mà xem xét ở đây là có phải là Phật tử không, có thành tâm không, gia đình có hoan hỷ không. Đó, nếu không hoan hỷ thì tốt nhất là chúng ta, nếu mà vẫn muốn gì kết duyên với Tam Bảo chẳng hạn, với sư phụ chẳng hạn, với đại chúng chẳng hạn, thì chúng ta có thể làm cái linh vị, tức là cái bài vị đó, làm cái bài vị vẫn được. Còn cái cho cốt cho con cháu vẫn chôn ở nghĩa trang bình thường, còn chúng ta làm cái linh vị là xong. Đó, xin trả lời câu hỏi thứ nhất như vậy. Sang câu hỏi thứ hai. Một Phật tử hỏi: Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, bố thí cho con hỏi. Rằm tháng giêng đầu năm 2023 âm lịch, Phật tử con do vô minh che lấp, có nhờ người mua một con lợn rừng đến. Hôm rằm con có nhờ người giết mổ vô tình ở trong bụng có 9 con lợn con. Con xin bạch thầy bố thí cho con, và con phải làm thế nào với 9 con lợn ấy và cả con lợn mẹ mà con đã thuê người giết? A Di Đà Phật, thầy bố thí cho con lời khuyên. Con xin vấn an công đức của thầy. Này thầy không dám nhận cái lời vấn an này đâu. Ngày rằm tháng giêng thường là gì? Là người ta gọi là ngày ngày Tết gì nhỉ? Ngày lễ Tết gì? Tết Thượng Nguyên đúng không? Gọi là Tết Thượng Nguyên, ngày Tết Thượng Nguyên. Các cụ ngày xưa có cái câu nói đúc kết rất là hay. Đi lễ cả năm không bằng ngày rằm tháng giêng. Vì sao các cụ lại nói như thế? Vì theo quan niệm của dân gian, dân tộc chúng ta, các cụ ngày xưa thường truyền rằng là gì? Ngày rằm tháng giêng là ngày trăng tròn đầu tiên của 12 tháng, cũng là cái ngày trăng tròn tháng đầu tiên của năm, cho nên rất quan trọng. Sau những ngày Tết âm lịch, sau 3 ngày Tết hay 5 ngày Tết âm lịch vân vân, thì cái dư âm Tết nó vẫn còn, cho nên ngày rằm tháng giêng đối với cái phong tục tập quán, cái văn hóa tín ngưỡng tâm linh của dân tộc của chúng ta ngày xưa cho đến bây giờ, người ta rất chú trọng ngày rằm. Cho nên cái ngày rằm trăng tròn đầu tiên của năm ấy, người ta thường là hướng đến cái điều thiện, điều tốt đẹp, như là đi chùa thắp hương lễ Phật, lễ các vị thánh linh, các vị thần linh, các vị có công với đất nước, với dân tộc, để cầu nguyện tam bảo, cầu nguyện hồn thiêng sông núi, anh linh các anh hùng liệt sĩ, các vị có công với đất nước, các ngài chứng minh và gia chỉ cho gia đình của chúng ta một năm được bình an, được hạnh phúc, được may mắn, được trường thọ vân vân. Với cái tâm nguyện đi cầu những việc tốt như thế, thì đương nhiên theo quan điểm giáo lý nhân quả của Đức Phật, thì chúng ta cũng phải làm việc tốt. Chúng ta phải gieo nhân lành thì mới mong thu nhận được cái quả thiện. Chúng ta không thể gieo nhân xấu, nhân ác mà có thể được cái quả tốt được, được cái phúc lớn được. Chính vì vậy, cho nên từ xưa đến nay, tăng ni Phật tử chúng ta nói riêng, và rất rất nhiều những thiện nam tín nữ ở ngoài đời, ngoài xã hội nói chung, ngày rằm tháng giêng đó thường là họ hay làm cái lễ phóng sinh. Hoặc nếu mà họ chưa phải là Phật tử hay là chưa hiểu về việc phóng sinh, thì ít nhất họ cũng không phóng sinh, mà họ thường là đến những nơi đình chùa miếu mạo để họ đi làm cái lễ, để thành tâm đi lễ. Và ngày hôm đó phần lớn họ thì cũng tránh sát sinh. Nếu gia đình có tiếp khách, có mua, có dùng cái gì đó, thì họ ra chợ họ mua đồ làm sẵn. Mà trong kinh Phật chúng ta gọi là tam tịnh nhục đó, mắt không thấy, tai không nghe và không dặn họ giết trước đó. Đó. Với cái văn hóa đời sống tâm linh ở thế gian, họ còn biết và còn kiêng cữ như vậy. Đó. Tuy nhiên cũng có một số những người họ không tin vào nhân quả. Họ cho rằng những con vật ở thế gian này là để phục vụ cho con người chúng ta, cho nên họ muốn giết bất cứ lúc nào thì họ giết, họ muốn thịt bất cứ lúc nào thì thịt. Vì vậy mà chúng ta thấy cũng có một số người như vậy. Nhưng ở đây nếu mà chúng ta là Phật tử thì chúng ta nên tránh những cái ngày đặc biệt như vậy. Những ngày trai, mùng 1 ngày rằm là những ngày trai đặc biệt. Chúng ta nếu muốn bình an, nếu muốn hạnh phúc, nếu muốn trường thọ, nếu muốn ít bệnh, ít não, nếu muốn được may mắn trong cuộc sống này, thì ít nhất những cái ngày trai đặc biệt ấy, hoặc là những ngày mà khánh đản chư Phật Bồ Tát, chúng ta nên tránh sát sinh. Ăn chay trường được những ngày đó là cái tốt. Thế là những ngày đó chúng ta ăn chay được, không chỉ không sát sinh mà chúng ta phát nguyện ăn chay được những ngày đó, rất tốt. Ví dụ ngày Đức Phật Thích Ca đản sinh, ngày vía Đức Phật A Di Đà, ngày vía Đức Phật Quan Âm, ngày vía Đức Phật Dược Sư, vân vân chẳng hạn. Đó. Và đặc biệt là những ngày mùng 1 ngày rằm. Đây là cái ngày rằm tháng giêng, ngày lễ Tết Thượng Nguyên đầu năm nữa. Và lại đi mua con lợn để giết thịt như vậy. Trong bụng con lợn lại có đến 9 con lợn con. Xong việc rồi bây giờ mới hỏi thầy làm thế nào. Chẳng khác gì ở ngoài thế gian nữa. Và đây ở trong Phật giáo chúng ta nhé, thì cái vấn đề này thì nó cũng rất là khá là nặng nề. Thế gian là cho việc này là bình thường, giết con lợn, con trâu, con bò, con gà, con vịt để làm thịt để ăn là bình thường thôi, pháp luật có cấm đâu, cho là bình thường. Nhưng đối với Phật tử chúng ta ở trong nhà Phật thì cái việc sát sinh, Đức Phật dạy là nếu muốn được bình an, hạnh phúc, trường thọ thì chúng ta phải tránh cái nghiệp sát sinh. Đặc biệt là những cái ngày quan trọng như thế. Đây cũng là một cái bài học, một cái kinh nghiệm cho các Phật tử chúng ta. Những cái ngày này mà nếu ở trong cái gia đình chúng ta có khách có khứa hay bắt buộc phải dùng á, ra chợ chúng ta mua đồ làm sẵn, gọi là tam tịnh nhục đó, để tránh cái gì? Cái nghiệp sát đi. Tránh nghiệp sát. Chúng ta biết chúng ta còn cầu bình an cho cả gia đình, cả bản thân mình cơ mà. Thì quan điểm của nhà Phật đó, thì Đức Phật dạy là gì? Ở trong kinh, tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Đức Phật là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Cho nên bất luận con vật đó lớn như con trâu, con bò, con voi, con ngựa, nhỏ như con trùng, con kiến, con giun, con dế, vân vân, Đức Phật vẫn tôn trọng. Vì trong những con vật đó đều có một cái tâm thức, và đều có một cái sự sợ hãi. Đó là sợ gì? Sợ bị chết, sợ phải chết. Và đều có một cái ham muốn, đó là ham muốn được sống, ham muốn được tự do, và ham muốn được mạnh khỏe, bình an, giống như con người chúng ta vậy. Đầu năm chúng ta đi lễ cầu an, mà chúng ta không cho những chúng sinh được an, thì thử hỏi các quý vị, có phải là miệng nam mô bụng một bồ dao găm không? Đó. Thầy nói thật với các quý vị, nhiều vị không dám nói thật cái điều này đâu. Kể cả là gì? Là tăng ni, họ không dám nói thật. Vì sao không dám nói thật? Cái này tự chúng ta tìm hiểu, chúng ta tư duy, chúng ta suy nghĩ một chút. Biết thì họ vẫn biết, nhưng không dám nói thật. Nhưng chúng tôi thì nói thật cho các quý vị nghe, các quý vị biết, để các quý vị có thể hôm nay có thể là chưa bằng lòng với, chưa đồng thuận với những cái cách nói, cái lời giải thích của chúng tôi. Nhưng một ngày nào đó nằm rên trên giường bệnh, chúng ta mới thấy gì? Giá trị của cuộc sống, giá trị của sức khỏe và giá trị của sự sống nó quý hóa đến mức độ nào. Và lúc đó chúng ta nằm rên trên giường bệnh, chúng ta mới suy nghĩ lại những cái gì? Những cái tội ác trước đây mà mình đối xử với gì? Với các loại chúng sinh như thế nào. Khi chúng ta bắt giết một con gà hoặc một con lợn hoặc một con chó, hoặc một con vật ở trong nhà rất thân thiết với chúng ta. Chúng ta không khởi lên một chút cái tâm niệm đó là thương tưởng, mà chúng ta thì cứ nghĩ rằng á, chỉ sau 15-30 phút nữa, tiếng 2 tiếng nữa thôi, chúng ta sẽ có thịt để ăn. Mà chúng ta không nghĩ đến tâm tư tình cảm, cái nỗi sợ hãi và cái nỗi hận thù của các loại chúng sinh mà chúng ta chuẩn bị giết và đã giết ấy. Lúc đầu là nó sợ hãi, nó van xin. Ví dụ chúng ta nuôi con chó ở trong nhà, con chó với con người có thân nhau không? Thân không? Rất thân. Nhưng con người chúng ta khi cảm thấy không lợi dụng được nó nữa, hoặc một cái việc nào đó mà một cái yêu cầu, một cái nhu cầu nào đó, chúng ta vẫn sẵn sàng là giết nó. Trước khi giết nó, chúng ta thấy nó sợ hãi, nó tưởng là chúng ta trêu nó, chúng ta đùa nó. Nó vẫn vẫy đuôi, gọi nó sang đây, thậm chí cầm cái gậy đằng sau, cầm cái dây thừng muốn trói nó, gọi sang đây, mực mực sang đây, mực mực sang đây. Nó thì nó tưởng chúng ta trêu nó vẫn sang, mặc dù nó rất sợ, nhưng mà gì nó vẫn phải sang. Nhưng nó nghĩ là gì, chắc chủ trêu nó cho nên nó vẫn vẫy đuôi. Nhưng khi buộc nó rồi, trói nó rồi á, nó hoang mang thực sự. Tại sao hôm nay mọi khi chủ chỉ giận, chủ mắng mình, hay chủ chỉ vụt mình, hay là chỉ chửi mình, chỉ đuổi mình thôi, hoặc là chỉ thậm chí là chỉ đá nhẹ mình một cái yếu yếu thôi, nhưng nay chủ lại trói mình thế này, mình có lỗi gì không mà nay chủ lại trói mình thế này? Được một chút thì lấy, không chỉ chủ chỉ trói mà còn lấy chủ mang cái gì, mang cái dao, mang cái nồi, mang cái chậu ra, lại nghe cái mùi hạt dổi. Mùi hạt dổi để làm gì nhỉ? Để làm gì? Lấy tí muối, mấy tí hạt dổi khoáng khoáng nó lên và lấy để vào cái chậu chờ sẵn đó. Lúc đó nó mới nghĩ rằng thôi chết rồi, mình không biết có lỗi gì mà chủ lại muốn giết mình như thế này. Bắt đầu lúc đó là nó kêu. Chúng ta nghe thấy tiếng nó kêu trước khi nó chết. Lúc đầu là nó gì? Nó van, nó xin chúng ta, xin đừng giết nó, xin tha cho nó. Nhưng chủ có tha không? Không tha. Từ cái chỗ van xin không được thì nó mới gì? Khởi cái tâm là hận gì? Hận thù. Oan gia trái chủ từ đâu mà có? Từ những miếng ăn của chúng ta. Đó. Các quý vị, con người chúng ta đừng có nghĩ rằng chỉ có con người với con người mới hận, còn con vật không hận chúng ta. Các quý vị đọc những câu chuyện ở trong nhà Phật, mà đích thân là Ngài Nhị Tổ, Ngài Thiền Tâm của Tịnh Độ Tông Việt Nam, chúng ta cũng kể lại ở trong cái quyển Niệm Phật Thập Yếu. Và cũng chính là Ngài Hư Vân Lão Hòa Thượng, được gọi là Bồ Hóa Thân của Bồ Tát Quán Thế Âm. Ngài cũng kể lại trong cái quyển sách gọi là Đường Xưa Mây Trắng của Ngài, và một số các sách của Ngài cũng kể lại cái câu chuyện ngày xưa ở bên Trung Quốc có hai vợ chồng. Người vợ rất ngoan, rất hiền, rất chăm chỉ, lo tất cả việc gia đình. Nhưng suốt ngày bị chồng đánh, đánh đến thâm tím mặt mày, đánh cho đến đau đớn, kêu lên thảm thiết. Nhưng mà không bỏ được, không thể bỏ được. Muốn bỏ mà không bỏ được, mà suốt ngày bị đánh như vậy. Thế một hôm thì gặp một vị pháp sư rất nổi tiếng. Vị pháp sư này ở vào thời Lương Vũ Đế, vua Lương Vũ Đế bên Trung Quốc. Thế là vào khoảng thế kỷ cuối thứ 5 đầu thứ 6 sau công nguyên. Thế lúc bấy giờ thì có vị quốc sư, vị thiền sư, vị pháp sư lúc đó rất là nổi tiếng. Vị này chính là ngài soạn lên cái bộ Sám Nguyện Tịnh Độ. Các vị bộ Sám Nguyện Tịnh Độ chúng ta hay hay đọc tụng hàng ngày đó. Đó. Các vị tu tịnh độ mà theo Phật giáo khu phía Bắc chúng ta hay đọc cái bộ Sám Nguyện. Nam Mô Tử Vân Sám Chủ á, ngài Tử Vân, ngài có pháp hiệu nữa là Tử Vân. Ngài sau này cũng gọi, cũng chính gọi ngài chính là hóa thân của Bồ Tát Quán Thế Âm. Người đời suy tôn ngài nói là ngài chính là bồ hóa thân của Bồ Tát Quán Thế Âm. Một hôm á, vị hòa thượng này đang giảng pháp thì có một Phật tử mặt mũi thâm tím, những vết đánh của chồng, chạy đến nơi tòa pháp của ngài, bạch ngài, hỏi ngài là thưa pháp sư, không biết vì sao chồng con lại đánh con nhiều như thế, mặc dù mọi công việc gia đình con đã làm rất là tốt, con rất là nhẫn nhịn, không bao giờ cãi lại chồng con, mà tại sao chồng con cứ đánh con, không biết bị cái nghiệp gì. Lúc đó vì pháp sư kia nói với cái vị nữ kia rằng kiếp trước con vốn là một người con trai, gia đình cũng khá giả. Lúc đó gia đình nhà con có nuôi một con ngựa, và con ngựa đó chính là cái con ngựa thồ, con ngựa kéo hàng, con ngựa thồ hàng á, để đem lại lợi ích kinh tế cho gia đình nhà con. Và mỗi khi thồ hàng nặng, con ngựa đó đi chậm hoặc là không đi được, thì con dùng cái roi da, con đánh con ngựa đó, không thương tiếc, không nghĩ tới cái sự đau đớn và sự khổ cực, sự mệt nhọc của con ngựa, mà chỉ vì cái mục đích kiếm tiền của con mà con gì, con đánh con ngựa đó nhiều như thế. Và con ngựa đó nay chính là gì, là chồng của con vậy. Còn con á, cái ông con trai ngày xưa, ông chủ nuôi con ngựa con gì, do là kém phúc đi cho nên nay tuy được sinh làm người nhưng mà gì, lại làm thân nữ làm vợ để cho con ngựa đánh lại. Và nói là cái nguyên nhân đánh ngựa như thế, hoặc là nguyên nhân con ngựa kiếp xúc sinh kiếp trước như thế, tại sao kiếp này lại được thành người, còn người làm chủ nhà là con trai, kiếp này lại người nhé lại thành thân nữ. Vị hòa thượng kia nói là gì, vị hòa thượng nói là do cái nhân duyên là gì, cả con ngựa và cả con thường là đi làm công quả, mà công quả ở trong chùa ngày xưa, chùa bên Trung Quốc là thường chùa ở trên gì, đa số chùa ở trên gì, trên núi cao, mà đường xá chưa có, không có cáp treo, cho nên phải dùng ngựa, dùng lừa để thồ gì, thồ hàng, để chở đồ xây dựng, chở kéo cây, rồi chở đồ vân vân từ dưới lên gì, lên núi. Cho nên nhờ cái nhân duyên con ngựa chở hàng thồ đồ lên chùa cúng Phật, cho nên con ngựa mới được thành người làm thân nam tử kiếp này. Còn con tuy hay đánh ngựa rất là ác, hay đánh ngựa, nhưng mà cũng có cái chút cái thiện tâm, đó là gì, thường chở hàng lên chùa, và cũng có gì, cũng có công đức, cũng có giảm giá vân vân, cho nên đáng lẽ thì phải làm xúc sinh để cho gì, để cho chồng con bây giờ thì trả nợ lại chồng của con là thân ngựa kiếp trước, mà thân người, thân chồng của con bây giờ. Nhưng mà vì con cũng có chút công đức lên chùa lễ Phật đó, cho nên từ cái thân nam tử nay chuyển, kiếp sau lại chuyển thành thân gì, nữ nhân, và chính phải làm vợ cho gì, cho con ngựa của mình ở kiếp gì, kiếp trước trả thù. Cho nên chúng ta thấy vợ chồng mà gì bất hòa cãi nhau, đánh nhau có nguyên nhân cả các quý vị. Không đơn giản đâu. Tại sao có những người họ lấy nhau, gia đình họ của cải không giàu có, không sung túc, nhưng mà họ hạnh phúc, tiếng cười đầy trong căn nhà nhỏ. Còn những gia đình ở ngôi nhà lớn là 4-5 tầng biệt thự, nhà lầu, xe hơi, nhưng mà cãi nhau suốt ngày, đánh nhau suốt ngày, chửi nhau suốt ngày, cũng có nhân duyên của nó vậy. Để kể lại một câu chuyện như thế để chúng ta thấy rằng về nhân quả mà Đức Phật đã nói ở trong kinh không phải là không có đâu, không phải là vô lý đâu các quý vị, mà có lý đấy, thật sự nó là như thế đấy. Cho nên đọc cái câu chuyện đấy chúng ta mới thấy gì, sởn cả gai ốc lên. Và kết quả là gì, sau khi cái bà vợ ấy hỏi với vị pháp sư kia, vị quốc sư kia, vị quốc sư kia mới nói rằng á, thì vị kia, vị nữ kia mới hỏi là bây giờ thì làm thế nào để cho con trả hết nợ đối với chồng con. Kiếp trước á, chồng con đã từng làm thân ngựa, con là thân ông chủ cho nên đánh đập con ngựa tàn nhẫn, không thương không xót như vậy, cho nên kiếp này con biết như lời pháp sư nói rồi, con rất là ăn năn sám hối, thế bây giờ làm thế nào cho con đã trả hết nợ. Thế vị pháp sư mới kia mới bảo rằng con về con cầm một cái ngày xưa ở bên Trung Quốc họ bán gọi là cái phất trần đấy, cái phất trần mà chúng ta thấy các vị đạo sĩ xem Kim Tây Du Ký chưa, các vị đạo sĩ họ hay cầm cái phất trần mà cái đuôi của cái đuôi của cái cây phất trần nó thường là làm bằng cái lông đuôi con ngựa, cái lông con thú, đặc biệt là lông đuôi con ngựa. Thế thì vị pháp sư kia bảo cô vợ ấy rằng hôm nay con về con ra chợ con mua lấy một cái chổi đuôi ngựa ấy, mình nói nôm na là cái phất trần đấy đi, và con để vào cái chỗ mà ở một cái nơi mà chồng con có thể nhìn thấy để cho chồng con đánh con mấy cái thì con mới trả hết nợ được. Vì ngày xưa đánh mà bà vợ ngày xưa kiếp trước là chủ nhân thì đánh con ngựa bằng cái roi da, mà mỗi một cái roi đó đánh một lần mới một cái thôi, chứ còn bây giờ cái phất trần nó là làm không biết bằng hàng bao nhiêu nghìn cái lông đuôi con gì, con ngựa. Vậy thì bây giờ ông chồng ông vụt một cái, tức là bao nhiêu cái lông đuôi con ngựa đó quất vào bà vợ một cái, tức là gì, là đã trả một cái, mỗi một cái lông đó, lông đuôi con ngựa đó quật vào được cái thân thể của bà vợ thì đồng nghĩa bà vợ thì trả được một cái roi da ngày xưa. Cho nên vị hòa thượng kia mới dạy là lấy cái lông đuôi cái phất trần đó để đó cho chồng đánh. Chồng hôm nay đi về cũng giống như mọi khi, bắt đầu gần gần tới ngõ đã chửi vợ ầm từ ngoài đường và say rượu, mà rượu chè bê tha say và chửi vợ. Chửi vợ về thì cũng như mọi khi thôi, rồi đánh vợ thì hôm nay về mà cái chửi và thì chạy vào tìm các thứ thì dao gậy gộc chổi chiếc là giấu hết rồi, bài giấu hết đi rồi, để mỗi cái phất trần cái ở trên mặt bàn ở trước mặt ông ấy nhìn thấy, ông cầm lên, bắt đầu bà vợ cũng giả vờ chạy mấy vòng để cho ông đuổi theo. Thế ông đuổi theo, ông cứ theo vụt tới tấp vài cái, xong rồi bà vợ dừng lại cho gì, dừng lại hẳn cho ông ấy vụt. Thế ông chồng không thấy bà ấy chạy nữa, vụt mấy cái thêm không thấy bà ấy chạy, xong rồi ông chồng mới nói là tại sao tao đánh mày mày là không chạy, mọi khi tao đánh mày mày chạy, sao hôm nay tao đánh mày mày không chạy. Thế bà vợ mới nói rằng vì tôi nợ ông, cho nên hôm nay tôi quyết trả bằng hết, cho nên hôm nay tôi không chạy nữa, giờ này tôi không chạy nữa, tôi quyết trả hết ông trong kiếp này, trả nợ ông hết trong kiếp này. Ông chồng thấy lạ quá mới hỏi tại sao ạ, Mày lại nói thế, mày nợ tao cái gì? Thế bà vợ mới kể lại câu chuyện là sáng nay đến chùa gặp quốc sư, gặp hòa thượng. Hòa thượng mới nói cái nghiệp của tôi sở dĩ bị ông đánh như thế như thế. Sau khi nghe bà vợ nói như vậy thì ông chồng liền là giác ngộ, liền nhớ ra mang máng là có thể chuyện đó là thật. Cho nên ông chồng liền là buông cái chổi phất trần xuống và hứa rằng gì, vậy thì từ nay trở đi tôi cũng không đánh bà nữa. Vì kiếp này tôi đánh bà thì kiếp sau bà lại đi tìm tôi, bà đánh tôi. Như vậy là oan oan tương báo biết bao giờ cho dừng lại. Và từ đó trở đi, hai vợ chồng thường dắt nhau đi chùa, ra đến chùa nghe quốc sư giảng, và sau này trở thành gì? Những Phật tử thuần thành hết. Đó. Đây là những câu chuyện được cả những vị đại sư của Trung Quốc cũng như đại sư của Việt Nam kể lại câu chuyện đấy. Cho nên chúng ta đừng có nghĩ rằng con vật nó sinh ra là để cho gì? Loài người chúng ta giết hại và bồi bổ thân thể của chúng ta, làm thức ăn cho chúng ta. Ở trong cái bộ sách mà thầy giảng cái dịp năm ngoái, cái dịp Covid đó, các vị xem lại bộ sách có cái tên là Rừng Hoa, Vườn Hoa Giáo Pháp đó. Có một cái tên họ dịch như vậy là Vườn Hoa Giáo Pháp, một cái tên nữa, thậm chí có vài tên dịch khác nữa. Chúng ta thấy là có rất nhiều những cái câu chuyện nhân quả kể rất là rõ ràng, rất rành mạch, thời gian nào câu chuyện đó xảy ra như thế nào, vân vân ở trong đó, cực kỳ là đáng sợ. Không ở đâu xa đâu mà chính trong đạo tràng chúng ta, mấy năm trước, năm 2017-18 gì đó, thầy cũng gặp một cái câu chuyện rất là ly kỳ. Ly kỳ mà đến ngay như thầy cũng không nghĩ rằng mình có thể gặp một cái chuyện nó ly kỳ đến mức độ như thế. Đó là có một cái trường hợp đưa đến gặp thầy, nói rằng suốt ngày bị vong nhập thôi. Suốt ngày bị vong nhập. Mỗi khi bị vong nhập như vậy thì tự lấy bất cứ một cái gì đó để đánh lên mình. Và đều nói là gì? Nói là tao sẽ giết mày. Tự đánh mình và tự nói là tao sẽ giết mày. Mà đánh đến đâu thì người nó thâm tím ở đến đó. Ví dụ như đánh cái gì vào người thâm tím lên. Nhưng mà nó buồn cười là thế này này. Qua đêm hôm sau nó lại khỏi. Thì lại tiếp tục đánh mình như thế. Thâm tím lên nhưng mà qua đêm hôm sau nó khỏi. Nó không phải là thâm tím lâu suốt ngày này qua ngày khác. Hôm sau lại khỏi. Và cứ như thế. Cứ vào buổi chiều tối lại tự đánh mình như vậy. Mà trải qua mấy tháng trời như thế. Khi đem đến gặp thầy thì người nhà mới kể rằng trước đó mấy tháng thì cái vị này, cái chú này đi làm đồng. Thế là mới thấy một cái con rắn nó chui vào trong một cái hang á. Cái hang ở trên bờ ruộng á. Thế là đào vào gặp cả một cái ổ rắn. Mười mấy con. Không biết 12 hay 13 con rắn cả. Hai con rắn to và một đàn mấy con rắn con nữa. 12 hay 13 con. Nói thì thầy không nhớ lắm nhưng mà hình như là 12 hay 13 con gì đấy. Gia đình nói khoảng tầm đấy. Vì lúc đó thì cũng chẳng để ý cho nên gia đình nói khoảng như thế. Giết tất cả 12 hay 13 con rắn trong cái ổ đó. Mang về làm thịt, thế là bạn bè với nhau là cùng ăn. Mà trước khi con rắn nó mang về thì con nào bị chết rồi, đánh nó chết rồi. Đánh chết rồi. Về ăn thịt rắn xong thì có mấy tuần sau thôi. Thế là tự nhiên là cứ như thế. Mà một cái điều kỳ lạ là đánh thâm tím hết người, nhưng qua đêm hôm sau nó lại khỏi. Khỏi và cứ đến chiều tối lại gì? Lại tự đánh mình như thế. Tìm thấy bất cứ cái gì đều đánh, cho nên gia đình sợ quá là dao rửa những cái gì là đều phải giấu hết đi. Khi mang xuống gặp và kể với thầy câu chuyện đó, thầy bảo là phải làm cái lễ phóng sinh rắn, về phải sám hối tạ tội và tụng kinh Địa Tạng lên một năm. Ngày đó biết thế mình bảo cho gì 50 năm đi, mình lại bảo có một năm. Nhưng bây giờ thầy về bảo là tụng kinh cả đời thì mà sám hối. Ngày đó mình lại gì cũng ngố quá, bảo có một năm. Thế mà về làm cái lễ, mua lấy phải gấp mấy lần rắn ra vào, giết mười mấy con, bây giờ phải mua mấy chục con là phóng sinh và sám hối, mà đặc biệt phải tụng kinh Địa Tạng. Các vị biết không? Nghe làm xong phóng sinh xong một cái thì đến tối là không đánh nữa, không tự đánh mình nữa, và bình thường và cứ thế là tụng kinh Địa Tạng. Nhưng lâu lâu rồi không biết từ đó đến nay thầy cũng nhiều việc quá, không quan tâm, không biết là có còn đến chùa nữa không, hay còn tụng nữa không. Biết thế ngày mình cứ bảo tụng kinh cả đời thì hay biết bao. Mà thầy nghĩ cũng có thể bây giờ vẫn còn tụng vì biết sợ rồi. Mỗi khi như vậy á, thầy hỏi là lúc đó có ý thức được không, bảo biết, nhưng mà không thể nào mà tự mình gì làm chủ được mình. Biết là mình gì đánh mình rất là đau, nhưng mà không thể nào làm chủ được. Đấy, cho nên nhân quả, các vị thấy có những điều nó hiện ra ngay trước mắt luôn, còn có những cái thì chúng ta có thể phải chờ một thời gian đó, thấy quả nó chín mùi thì chúng ta mới thấy. Có những trường hợp mà chín ngay như thế luôn đó. Rồi năm ngoái cũng có một trường hợp đấy, ăn con cá chép. Bình thường người ta thì thôi, con cá chép thì không biết hiểu làm sao. Một gia đình Phật tử ở dưới Cầu Giấy, Xuân Thủy, Cầu Giấy, mua con cá chép chửa to 4-5 cân về để mổ thịt để ăn cả nhà. Ăn xong thì cái cô con gái là cô ăn nhiều trứng nhất. Con gái thích ăn trứng cá cho nên là ăn nhiều trứng con cá chép nhất. Ăn xong thì bắt đầu người ngay trong ngày hôm đó thì hôm sau nó ngứa, nó nổi vảy lên, đến mấy tuần sau nó nổi vảy lên giống như là gì? Vảy cá. Mà đi khám bác sĩ thì bác sĩ bảo vảy nến, thuốc thế nào không khỏi. Rồi bị mấy tháng trời như thế không khỏi, mà càng ngày nó càng ngứa, mà nó càng sùi lên, nó cứ như cái vảy cá, lớp lớp như vảy cá, nhìn ghê người, không dám đi đâu. Thứ nhất là ngứa, thứ hai là không dám đi, mà nó lên hết cả người lên rồi, lên mày trên mặt đầy ra rồi, không dám đi đâu. Hôm lên chùa gặp chúng tôi thì phải bịt kín mặt lại, thò mỗi tí cái mặt đó thôi. Thế là tôi cũng bảo là hỏi ra mới biết nguyên nhân như vậy. Sau khi giết con cá chép có chửa, ăn cả nhà ăn, nhưng mà là mình có con gái bị, thì chắc là thôi, thì chắc nghiệp của ai thì người ấy dính thôi. Người nào kém phúc hơn ở trong nhà thì oan gia trái chủ nó báo oán thôi, gánh nghiệp cho cả nhà. Biết nguyên nhân như thế, thầy bảo là đi khám, và bảo là khám chữa các bệnh viện rồi, cho bao nhiêu thuốc rồi cũng không khỏi, mà càng ngày nó càng ngứa, càng lở loét ra, da thì nó cứ từng lớp nó cứ như là vảy cá luôn. Thế thầy mới bảo thế thì bây giờ thì thôi, về làm cái lễ phóng sinh cá chép đi. Ngày xưa giết một con thì bây giờ phải phóng sinh ít nhất là gì? Là 50 con đến 100 con. Lúc đầu bà mẹ chẳng tiếc tiền hay sao, bảo nhiều thế hả thầy? Thầy bảo không, chưa nhiều đâu. Chúng ta biết là ở trong bụng con cá chép, nếu để con cá chép đó mà đẻ ra thì đàn con của nó không chỉ 50 con, 100 con, mà thậm chí cả gì? Cả nghìn con cá chép con. Nhưng cứ cho là gì? Ở ngoài thiên nhiên môi trường nó sống không được hết cả nghìn thì cũng phải được vài gì? Vài trăm con. Đó, cho nên thầy bảo 50 con đến 100 con á. Bà mẹ bảo là nhiều thế thầy? Thầy bảo không nhiều đâu. Thầy bảo là không bằng một hai lần đi khám bác sĩ đâu. Cho dù phóng cả 50 hoặc 100 con cá chép phóng sinh á, cũng không nhiều bằng gì 2-3 lần đi khám bác sĩ đâu. À, thầy nói như thế. Xong rồi bà mẹ mới bảo là vâng vâng, thầy bảo thế thì chúng con về, chúng con sẽ cố gắng, chúng con sẽ làm cái việc đó. Về phóng sinh xong, nó chỉ đỡ ngứa thôi, đỡ đau thôi, thế còn vảy nó vẫn còn, đầy như thế. Thế thầy bảo có phải từ từ tụng kinh Địa Tạng 21 ngày để cầu siêu cho mẹ con cá, chuyên tâm tụng kinh Địa Tạng để hồi hướng, để cầu siêu cho mẹ con cá, sám hối nhất tâm vào. Rồi trên này thầy cũng tụng kinh, cũng trợ duyên hướng tâm cho nữa. Thế khoảng tháng, hơn tháng sau, gọi điện cho thầy trước, bảo thầy có nhà không để cho con xin lên con lễ tạ, và con gái nhà con nó khỏi gần hết rồi, không còn ngứa nữa, không còn đau nữa, và đặc biệt là những cái vảy ở trên người thì nó cũng rụng gần hết rồi, da gần như lành lặn rồi. Đấy, chúng ta thấy có nhiều những cái câu chuyện mắt thấy tai nghe mới thấy là nhân quả báo ứng thực sự là đáng sợ nhường nào. Chúng ta chưa thấy, chưa gặp thì cứ nghĩ rằng là mấy ông thầy chùa toàn nói cái chuyện để dọa người ấy mà, vân vân. Nhưng các vị có đến chùa Khai Nguyên này mà gặp những cái trường hợp người ta khổ như thế, người ta đau đớn như thế, và người ta thì gia đình thì người ta đến cái chỗ là bi thương cùng quẫn, không còn cái chỗ nào để dựa nữa, các vị mới thấy là khủng khiếp như thế nào. Cho nên lúc còn trẻ, còn mạnh khỏe, còn giàu có, còn sung túc, còn có phúc báo, thì đừng có phung phí cái phúc báo của mình đi một cách là quá đà vậy. Làm cái gì cũng phải nghĩ tới cái phúc của mình. Phúc thì nhiều, nhưng tiêu hoang phí cũng có ngày nó hết. Nói thật với các quý vị như vậy. Cho nên đặc biệt trong cuộc sống này, chúng ta phải làm lành lánh dữ là như thế. Còn trường hợp Phật tử này hỏi là bây giờ đã làm như thế rồi, bây giờ làm thế nào? Bây giờ cũng chỉ có gì? Phóng sinh thật nhiều. Và đặc biệt là phải gì? Nhất tâm tụng kinh Địa Tạng để mà sám hối. Cái tội đó thì mới được an yên. Mà pháp hội như thế này nè, ngay tí nữa thì đi nghe xong thầy giảng như thế này, đi ra chỗ chùa viết cái bài vị cầu, để cầu siêu cho gì? Mẹ con của 10 mẹ con lợn đấy. Cũng bảo là nên... thôi thầy cũng hoan hỷ bình đẳng, cũng đặt cho cái pháp danh là Diệu Âm vào đó, thì chỉ cần ra làm một cái bài vị đặt ra pháp danh cho 10 mẹ con lợn, một mẹ và 9 con thành 10, là đặt cho chung cái pháp danh là Diệu Âm, làm cái bài vị đó dâng lên ở dưới kia. Rồi mấy ngày pháp hội cũng nhất tâm mà sám hối đi. Rồi đặc biệt xong cái lần này về thì cũng nên làm một cái lễ phóng sinh riêng nhà mình. Nó khổ nếu phóng sinh con rắn, hay phóng sinh con cá, hay con chim thì nó dễ. Nhưng giết lợn, bây giờ phóng sinh lợn nó là cực kỳ khó các quý vị. Nó khổ thế chứ lẽ. Nếu mà đi phóng sinh lợn được ấy, hoặc phóng sinh gà được ấy thì nó lại dễ. Những khổ gà lợn đó là không phóng sinh được. Vì sao? Vì chúng ta vừa phóng sinh ra những kẻ có lòng tham, nó lại đem gì? Nó bắt ngay. Đó. Cho nên nó khổ lắm. Phóng sinh những con vật nuôi như thế là cực kỳ khó. Đó, thì thôi. Thì lấy mạng thì trả mạng. Đền mạng cho thật nhiều lên. Thì bây giờ mua thì mua cua, cá, ốc, ếch, chim sẻ vân vân. Phóng sinh nhiều lên để nhiều mạng lên để chuộc tội. Và đặc biệt là gì? Là trong 6 ngày pháp hội còn lại nhất tâm để mà cầu siêu cho họ. Rồi thì thầy và đại chúng cũng hướng tâm để cầu siêu cho các con vật mà bị giết, không chỉ 9 mẹ con, 10 mẹ con lợn ở đâu, mà tất cả các con vật mà bị gì? Bị người thân, bị chính gia đình Phật tử chúng ta thì giết hại trong mấy ngày Tết cho đến giờ. Có không? Có chứ. Vỗ tay làm cái gì cái này? Đấy thì vỗ tay cái đấy chết. Cho nên vỗ tay cái đấy là nguy hiểm rồi. Không vỗ tay. Chúng ta cố gắng phóng sinh. Đến ngày gần cuối toàn thể đạo tràng chúng ta cũng làm cái lễ phóng sinh thật lớn ở tại chùa này nữa. Mua cá, mua tôm, cua, ốc, ếch chúng ta phóng sinh để làm lễ gì? Sám hối. Thậm chí là chúng ta hồi hướng cho tất cả các loại chúng sinh mà bị gì? Bị con người chúng ta giết thịt để vui ăn trong mấy hôm Tết đó, nguyện cầu cho những cái thần thức của họ thì sớm được siêu thoát, sớm buông đi được những cái hận thù để tu tập, không bao giờ trở lại cái thân đó, súc sinh nữa, ngạ quỷ địa ngục nữa. Thậm chí là gì? Là chúng ta hướng cho họ tu tập để sớm được vãng sinh Tây Phương an lạc quốc, để vĩnh viễn thoát ly sinh tử chúng khổ. Thì đấy mới là cái mục đích của những hành giả tu tập theo pháp môn tịnh độ của chúng ta hướng tới, và hướng chúng sinh tới những miền cực lạc, bất sinh bất diệt, không sầu, không khổ, không âu, không lo, không sinh lão bệnh tử ấy, vân vân. Xin chuyển sang một câu hỏi nữa. Phật tử hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, xin thầy giảng giải cho con một câu hỏi. Con mới biết đến Phật pháp, con chưa hiểu lắm. Khi mà phát tâm cúng tiến ở đình, ở đền, ở chùa mà ghi lên bia đá thì có công đức hoặc không có công đức? Xin thầy giảng giải cho con được biết. Con xin cảm ơn thầy. Con chúc thầy có nhiều sức khỏe để giảng cho chúng con được biết. A Di Đà Phật. Xin trả lời câu hỏi Phật tử là nói là đến đình chùa miếu mạo vân vân mà cung tiến, tức là công đức đó, mà ghi lên bia đá, như vậy là có công đức hay không có công đức? Thì xin thưa các Phật tử, các cụ ngày xưa thường nói có câu nói gì: tâm xuất thì Phật chứng, tam bảo Như Lai của ai phúc nấy. Đấy là câu nói mà từ xưa các cụ chúng ta thường truyền lại như vậy. Khi chúng ta phát tâm công đức ở chùa, ở chiền, đình, đền, miếu mạo thì chúng ta đều có công đức cả. Nhưng còn việc vì sao lại phải khắc bia đá? Khắc bia đá ở đây tức là gì? Lưu lại vài trăm năm, hàng nghìn năm cho gì? Con cháu về sau nhớ cái truyền thống gì? Cái truyền thống uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây. Nhờ có các cụ ngày xưa cho nên mới có ngôi đình, ngôi đền, ngôi chùa, ngôi miếu, ngôi mạo như thế. Nhờ có các cụ ngày xưa thì công đức thì bây giờ mới có. Cho nên bây giờ chúng ta là con, là cháu, nhớ gì? Cái công đức của các cụ ngày xưa, cho nên phải bảo vệ, phải duy trì và phải phát triển. Làm sao á? Cho ngày một trang nghiêm lên, thanh tịnh lên, tốt đẹp lên. Dân giàu nước mạnh rồi thì đời sống văn hóa tâm linh cũng phải duy trì, giữ gìn và bảo vệ phát triển, ngày một tố hảo hơn, thanh tịnh hơn, thậm chí là gì? To đẹp hơn, đó, vân vân. Cho nên cái mục đích làm bia là để lưu lại những cái việc làm thiện của cha ông chúng ta để truyền cho con cháu chúng ta. Bây giờ chúng ta làm thiện nếu ghi vào bia đá cũng chỉ là để gì? Để là truyền lại cho con cháu chúng ta sau này nhớ rằng cái phong tục tập quán của Việt Nam chúng ta, truyền thống dân tộc của chúng ta luôn luôn với cái gì? Với cái nếp sống văn hóa, đó là tri ân và báo ân, uống nước nhớ nguồn. Phải con cháu đời sau phải luôn luôn giữ gìn, duy trì và bảo vệ những cái truyền thống văn hóa tốt đẹp mà cha ông trước đây đã làm. Cho nên lưu lại cái bia công đức ấy chính là để tri ân và báo ân, chính là để hướng thiện cho con cháu chúng ta và cho chính chúng ta bây giờ và con cháu chúng ta sau này. Cứ như vậy mà gì mà làm. Cho nên cái việc ghi bia công đức ấy nó cũng không mất đi một chút công đức nào của chúng ta làm đâu, nó không tốn đi, không hao tổn đi, mà thậm chí nó còn lưu truyền và khuyến thiện được cho con cháu mai sau, rất là tốt. Vì vậy mà thầy nghĩ rằng cái việc mà công đức cúng dường, làm chùa, tô tượng, đúc chuông, rồi xây đình, đền, miếu mạo, giữ lại cái truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc để cho con cháu muôn đời về sau noi theo để hướng thiện, thì thầy nghĩ rằng đây là một cái truyền thống, một cái nét đẹp văn hóa uống nước nhớ nguồn của Việt Nam chúng ta cần phải duy trì và tiếp tục được duy trì và tiếp bước theo các cụ ngày xưa vậy. Kể cả đạo tràng chúng ta cũng vậy, sau này khi mà chùa chiền mọi cái nó ổn rồi đấy, cho nên tất cả những cái quyển công đức, cái quyển ghi công đức thầy vẫn bảo các sư phải lưu lại ở trên tam bảo ghi lưu lại để sau này phải làm một cái nhà bia, một nhà bia để làm cái bia đá khắc lại cho con cháu đời sau, bảo là đấy năm nào thì sư phụ về đây, rồi năm nào thì xây dựng tam bảo, năm nào xây dựng đại tượng, rồi các Phật tử thập phương, các đạo tràng vân vân phát tâm như thế mới có cái gì, cái cơ ngơi, cái cảnh quan, cái cửa Phật thanh tịnh trang nghiêm như thế này vào cái thế kỷ 21 này như vậy. Và bây giờ chúng ta thấy bình thường thôi, 100 năm sau, xin thưa các quý vị, chùa Khai Nguyên chúng ta trở thành, chắc chắn sẽ trở thành một cái gì, một cái di tích đặc biệt của Việt Nam chúng ta. Không chỉ đến 100 năm sau đâu, 20-30 năm sau thôi, 15-20 năm sau khi xây dựng xong đại tượng, chùa cảnh, mọi cái xung quanh được kiến thiết xây dựng theo, nó sẽ trở thành một cái di tích đặc biệt, một cái văn hóa Phật giáo Việt Nam đặc biệt, không chỉ ở thành phố Hà Nội này mà còn đối với cả đất nước Việt Nam này. Rồi tiến tới chúng ta thấy dần dần là khách du lịch quốc tế đến Việt Nam, họ không chỉ có những điểm đến đó là Tràng An, đó là Chùa Hương, hay là đó là Bái Đính, hay đó là Làng Cổ Đường Lâm, hay là đó là cái gì ở trong Huế, trong Đà Nẵng, cái gì đấy nhỉ, Hội An, vân vân. Không chỉ để đến với những cái công trình cổ kính như vậy mà họ còn sẽ tìm đến cả cái công trình thế kỷ 21 này nữa, đó là đại tượng Phật A Di Đà vì hòa bình thế giới của chùa Khai Nguyên chúng ta. Chắc chắn rồi, vì ở trong đó thầy đưa ra một cái ý tưởng thiết kế đấy, xuyên suốt cái lịch sử mấy nghìn năm của dân tộc chúng ta. Ví dụ như tới đây làm xong này thì ở trên tầng cao nhất chúng ta có thể lên, đó tầng 11, cái thờ gì, trái tim Phật Ngọc, tới cái nơi đó, cái nơi sinh khí, nơi có thể nói là cái tầng linh địa bậc nhất ở trong gì, trong đại tượng. Ai muốn lên được tới đó thì phải trèo, trải qua trèo gì, trèo lên 10 qua 10 tầng, đến tầng thứ 11 thì mới gì mới lên tới nơi. Chịu khó vất vả một chút, vì có thang máy nhưng mà không cho đi, vì chỉ là dành cho nhà chùa thì các vị đi dọn dẹp với là những người già, những người ốm bệnh đặc biệt thôi. Còn bình thường là phải thành tâm mà leo lên. Leo lên như thế, bỏ một chút công sức ra lên chiêm bái đỉnh lễ. Mệt nhưng mà gì? Nó mới ý nghĩa, nó mới có công đức với thập phần viên mãn ở trong đó. Cho nên chúng ta còn trèo được thì cần phải trèo. Đừng có lười mà cứ phải thì phải có thang máy mới đi, không có thang máy không đi. Trèo 10, 11 tầng như thế làm gì bằng mệt bằng trèo Yên Tử đâu, đúng không? Làm gì bằng mệt bằng trèo Chùa Hương ngày xưa đâu. Ngày xưa thì Chùa Hương không có treo, chúng ta năm nào cũng đi một lần cơ mà, hai lần cơ mà. Yên Tử cũng thế, chưa đi Yên Tử chưa thành quả tu. Đi Yên Tử ngày xưa là đi gì? Đi bộ lên tận đến Chùa Đồng. Thầy đã đi bộ 3 lần lên Chùa Đồng rồi đấy nhá. À, đi bộ 3 lần rồi. Đi bộ 3 lần lên tận Chùa Đồng rồi. Đi từ chân núi lên tận Chùa Đồng ấy. À, sau này thì mấy lần sau này mới đi cáp treo thôi, ngày xưa là đi bộ 3 lần. Ở đây thì trèo có 10 tầng thì ăn thua gì đâu, một đoạn ngắn ngắn thôi. À, có khoảng độ 60 mét, 50 mét chiều cao. 50 mét chiều cao. Tới tầng cao nhất thời Trái Tim của Ngài. Xuống tầng 10, chúng ta thấy bây giờ đang làm hoa văn, chúng ta đến đó thấy có trống đồng đúng không? Hoa văn, văn hóa, thời kỳ Hùng gì? Hùng Vương. Mọi người đến duy nhất chỉ có ở chùa Khai Nguyên, ở trong lòng đại tượng mới thấy. Rồi thì sẽ thấy các nền văn hóa của Việt Nam chúng ta từ trước cho đến sau, từ cao xuống thấp. Cao nhất là tầng 11 thì là Phật không nói rồi, Trái Tim Đức Phật là yểm tâm không nói rồi. Xuống văn hóa Việt Nam là tầng 10 đó, văn hóa Hùng Vương. Gợi nhớ lại cho con cháu chúng ta, dân tộc chúng ta, cũng như là khách nước ngoài thấy rằng là đấy, văn hóa của Việt Nam, nền văn hóa dân tộc của Việt Nam chúng ta đã được có ở trong này, đã được con cháu, đã được tăng ni, đã được Phật tử trong đạo tràng chúng ta, đã được nhân dân địa phương và thập phương chúng ta lưu lại ở trong lòng đại tượng này. Thấy đấy, dưới thời Hùng Vương, chúng ta chọn là những cái thời kỳ tiêu biểu của các thời kỳ đất nước chúng ta. Thông xuống thế tầng 9 là hoa văn và thờ phụng làm theo kiểu thời nhà Lý ở trong đó. Dưới nhà Lý là gì? Nhà Trần. Dưới nhà Trần là nhà gì? Nhà Hồ, nhà Hậu Lê. Dưới nhà Hậu Lê là đến nhà Nguyễn. Dưới nhà Nguyễn là đến cái xuống tầng nữa là đến tầng 5, đó là thời kỳ thế kỷ 21 này, mình gọi là thời kỳ Hồ Chí Minh, tức là hoa văn hiện đại, cả Âu Á cổ kim kết hợp vào. Họ thấy một cái bằng bạc ở đâu đó, cái văn hóa, cái lịch sử của dân tộc ở trong đó. Cho nên đảm bảo với các quý vị, nó sẽ là một cái nét văn hóa đặc trưng. Và một cái văn hóa đặc trưng khác nữa, đó chính là văn hóa của Phật giáo, từ bi hỷ xả, vô ngã vị tha. Chúng ta thấy đi những nơi văn hóa tâm linh như là xuống chùa Bái Đính thì lên tháp phải có tiền đúng không? Họ mới cho lên gì? Mới cho vào cái tháp, mới cho vào thang máy để đi tháp đúng không? Phải có tiền. Bến xe thì họ đỗ tận từ xa. Các cụ già không đi bộ được thì bắt buộc phải đi xe gì? Xe điện, mà đi xe điện thì cũng phải mất gì? Mất tiền, có miễn phí không? Không miễn phí cho ai cả. Thì vì họ là kinh doanh, họ là nơi du lịch, văn hóa tâm linh, họ là kinh doanh. Còn chúng ta ở đây là gì? Ngôi chùa là của dân, do dân đóng góp công đức, cúng dường mà xây dựng nên. Cho nên bây giờ sư phụ và các sư ở trong chùa và nhân dân địa phương ở đây cũng đáp lại gì? Là sẽ gì? Sẽ vì dân. Ngôi chùa là của dân, của tín đồ Phật tử, bà con thập phương và địa phương xa gần đóng góp xây dựng nên. Thì bây giờ ngôi chùa của chúng ta cũng là ngôi chùa gì? Phải á, vì dân. Ngôi chùa do dân xây dựng nên, thì bây giờ thì ngược lại nhà chùa cũng phải vì dân để mà phục vụ. Cái nét đẹp văn hóa này thầy nghĩ là ít nơi có được. Bây giờ thì chúng ta cứ làm tròn trách nhiệm bổn phận của mình với Tam Bảo, với Phật Tổ, với Sư Phụ và với đại chúng đã. Và ngược lại thầy cũng làm gì? Tròn trách nhiệm của thầy với gì? Với các Phật tử, với bà con nhân dân thập phương. Đó là tất cả đều đem lại cái sự hoan hỷ nhất cho các Phật tử và nhân dân đến lễ chùa. Chuyển sang một câu hỏi nữa. Phật tử hỏi rằng: Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, cho con xin hỏi một câu. Con sinh năm 1971, chồng con mất sớm. Giờ trong nhà chỉ còn có con và một cậu con trai sinh năm 2002. Hôm trước có người đến bảo con là hướng nhà con không tốt, không hợp với tuổi. Cả hướng ban thờ cũng thế. Vì hướng ban thờ đặt đối diện cửa ra vào, thuộc vào hướng tuyệt mệnh. Cuối năm 28, cuối năm ngày 28 Tết, con trai con vừa mua được xe máy mới. Đến ngày mùng 7 Tết, cho bạn mượn xe thì bị tai nạn, hỏng hết xe. Thế là con và con trai con xảy ra cãi vã nhau lớn. Con cảm thấy vô cùng đau đầu và mệt mỏi. Vì mọi chuyện vẫn chưa được giải quyết trong khi mới đầu năm. Năm nay con lại 53 tuổi. Chắc là lo 49 hạn qua, 49 chưa qua, 53 lại đến đấy hả? Cả con và con trai con đều sao Thái Bạch. Mà người ta bảo sao Thái Bạch quét sạch cửa nhà. Đây là người ta bảo chứ thầy có bảo thế đâu mà phải lo, đúng không? Nếu mà thầy bảo như thế thì mới lo, người ta có bảo như thế đâu. Người ta bảo thế thì đâu có phải lo. Nên con cũng rất sợ. Vì vậy con kính mong thầy chỉ cho con cách để con, một là hóa giải hướng nhà và ban thờ, hai là hạn kim lâu và sao Thái Bạch cho con và con trai con ạ. Con mới học Phật nên xin kính mong thầy chỉ dẫn cho con ạ. Con xin cảm ơn thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. Nếu mà trường hợp này mà học Phật khá khá một vài năm rồi thì chắc thầy không trả lời câu hỏi này đâu. Nhưng bà bảo là con mới học Phật cho nên thôi cũng miễn cưỡng mà trả lời. Như thầy thường hay nói, cái việc mà sao xấu sao tốt vân vân không phải ở trong Phật giáo chúng ta chủ trương tuyên thuyết. Ở đây thuộc về đạo lão. Và chúng ta biết là đạo lão cũng là một trong những tôn giáo lớn được xuất hiện bắt đầu ở Trung Quốc, do Lão Tử là người sáng lập. Và Việt Nam chúng ta hàng nghìn năm trong thời phong kiến trước đây thường chủ trương là gì? Là tam giáo đồng nguyên. Đó là Phật giáo, Lão giáo và Nho giáo. Tức là ba tôn giáo này là cùng một cái nguồn gốc. Cái nguồn gốc ở đây chính là gì? Là hướng thiện cho chúng sinh, đem lại cái sự lợi ích và an lạc cho nhân gian, cho con người, vân vân. Cho nên ngày xưa các nhà chính trị, vua chúa, quan lại, cũng như là các chức sắc tôn giáo Phật giáo, Lão giáo và các thầy đồ, các thầy dạy học bên Nho giáo, lúc đó thì mới chủ trương với nhau là ba cái tôn giáo như thầy vừa nói, Nho Lão Phật đó, hay là Phật Lão Nho, hay là Lão Nho Phật vân vân đó, cùng một cái nguồn gốc với nhau. Mà cùng một nguồn gốc với nhau thì có nên cãi nhau không? Có nên chửi nhau không? Có nên đánh nhau không? Có nên đưa nhau ra cái chỗ để mà gì? Mổ xẻ và tranh luận đúng sai với nhau không? Làm loạn lòng dân không? Chắc chắn là không. Cho nên khi mà chủ trương ba tôn giáo cùng một gì nguồn gốc, đó là đem lại cái lợi ích an lạc cho chúng sinh, cho nhân loại, thì cái gì tốt của Nho giáo thì Lão giáo và Phật giáo thì có thể dùng. Ví dụ như là Tam Tổng Tứ Đức của Nho giáo thì Lão giáo và Phật giáo cũng có thể lấy để gì, để khuyên các Phật tử của mình gì nên học và nên gì nên thực hành theo, để khiến cho gì gia đình được hạnh phúc, vân vân. Hay là cái tinh thần gì vô vi của Lão giáo thì Phật giáo và Nho giáo cũng gì cũng nên áp dụng để gì để bớt lòng tham. Hay là cái tinh thần gì từ bi hỷ xả, vô tham vô sân vô si của Phật giáo thì Lão giáo và Nho giáo cũng nên gì cũng nên học theo để dạy các tín đồ của họ, để cho gì tất cả đều xây dựng một cái đời sống xã hội hướng tới cái chỗ tốt đẹp và chân thiện mỹ hơn, vân vân. Cho nên xuất phát như vậy. Vì vậy mà chúng ta thấy là ở chùa chiền trước đây vẫn có những cái khoa cúng mang cái tính mang đậm cái văn hóa của Lão giáo. Đó là gì? Cái khoa cúng dâng sao giải hạn đầu năm. Chúng ta biết cái này không phải của Phật giáo nhé, đây là của Lão giáo. Nhưng mà nó ăn sâu vào gì trong cái văn hóa, cái tiềm thức, cái đời sống tín ngưỡng tâm linh của người dân, đặc biệt khu vực phía Bắc chúng ta. Vì vậy mà hàng nghìn năm nay các sư ở các chùa thì cứ đầu năm là gì, bà con nhân dân tín đồ Phật tử, đặc biệt là những tín đồ Phật tử vừa mới đi chùa, vừa mới học đạo, cho nên là cũng đến cầu thỉnh các thầy làm cho cái lễ cầu an đầu năm. Ngày xưa gọi là lễ gì, dâng sao giải hạn đó, cầu an đầu năm, vân vân. Đó, thì chùa cũng làm cái việc đó. Và trong cái nghi thức của gì, đạo Lão hay Nho giáo tế tự đó thì cũng học một phần của gì, của Phật giáo ở trong đó, vân vân. Cứ kết hợp qua lại với nhau, sống với nhau hài hòa, để mục đích là đem lại lợi ích cho nhân dân và cho đất nước. Nhưng bây giờ mấy năm trở lại đây chúng ta thấy báo chí vào cuộc rất là mạnh, và đặc biệt là trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng có một số các quý hòa thượng thượng tọa, các quý thầy đưa ra cái quan điểm cần nên bài trừ và đưa ra khỏi cái hệ thống gì hệ thống giáo lý của nhà Phật, đó là cái gì không phải của Phật giáo thì nên loại ra khỏi cái đời sống của tăng ni Phật tử. Và họ cho rằng cái việc cúng dâng sao giải hạn là không phải là của Phật giáo, mà đây là của đạo Lão. Khẳng định với các vị đây không phải là của Phật giáo rồi. Cho nên họ, các quý thầy lên trả lời báo chí là nói đây không phải là của Phật giáo mà của tôn giáo khác. Nếu mà tăng ni mà làm cái việc đó thì là mê tín dị đoan vân vân. Cho nên cần phải bài trừ, cần phải loại bỏ. Và báo chí nắm được cái tin đó, cho nên thì bất cứ bây giờ bất cứ ngôi chùa nào ở Việt Nam chúng ta mà làm lễ dâng sao giải hạn mà báo chí mà họ chụp được, họ quay phim được, họ viết cho vài bài lên á là đau đầu đấy, không đơn giản đâu, phải đi giải trình với các cụ trong giáo hội là cũng mệt mỏi đấy. Cho nên cái việc này Phật tử nói là do mới học Phật cho nên đang lo lắng. Con thì bảo con trai thì 20, con trai thì sinh năm 2002, mẹ thì năm nay 53 tuổi. Theo cái quan điểm của dân gian chúng ta ngày xưa cứ nói là hạn 49 và hạn 53, đúng không? 49 chưa qua, 53 đã tới. Hạn 53 là hạn rất là gì? Là ghê gớm. Mà thường thì nhiều người không qua được cái hạn 53. Mà 53 ở đây theo như bên đạo Lão thì ngoài cái hạn 53 ra là nó còn có một cái sao chiếu mệnh là cái sao gì? Sao Thái Bạch lại càng lo. Vì vậy mà gì? Tâm hồn, tư tưởng này gì? Là chưa được an, vẫn còn đang lo lắng. Mà đặc biệt là 28 Tết con mua được cái xe máy mới, thì mấy hôm Tết xong bạn mượn xe lại bị gây ngày mùng 7 Tết bị tai nạn là gì? Nát hết cả cái xe máy. Cho nên chắc là tiếc của có hai mẹ con lình xình cãi nhau bất hòa từ đó đến nay vẫn chưa giải quyết được. Thôi, các cụ có một cái câu nói, có một câu nói để cho mình gì? Ngồi ngoài, để cho mình gì? Dễ sống. Đó là câu nói gì nhỉ? Đấy, đấy, đúng rồi. Của đi thay người. Chả có cách gì nữa, cho nên có một câu nói đấy. Thôi của đi thay người, năm xung tháng hạn, của đi thay người. Cho nên nghĩ được như thế, cho nên là thôi xuôi nó đi, buông nó đi. Và để mẹ con sống với nhau gì? Hòa hợp hơn, yêu thương nhau hơn. Chứ cứ như thế này thì mẹ nhìn thấy con nhìn thấy mẹ như người dưng nước lã, hoặc là như kẻ thù chuốc oán với nhau thì khổ lắm. Của mất thì nó đã mất rồi, bây giờ có chửi nhau, có giận nhau, có lấy lại được không? Cái xe nó có lành lại được không? Không lành lại được nữa. Cho nên thôi, các cụ ra có một câu nói tự an ủi mình, mà thực sự nó thầy thấy là gì? Cũng rất là tốt đấy. Thôi của đi thay người, cứ như thế mà tâm niệm như thế thôi, không tiếc nữa. May mà hôm đó là gì, người ta mượn chứ. Hôm đó mà không phải người ta mượn, con nhà mình đi á, không may nó mà bị tai nạn thì có thể gì? Không biết nó làm sao. Thôi của đi thay người. Cho nên là gì? Buông đi. Buông đi. Đấy. Đấy là cách gì? Lấy Phật pháp để đối trị cái tâm mà là gì? Tiếc nuối, khổ đau và gọi là tham sân si vân vân đó. Cho nên cái trường hợp này thì thầy khuyên Phật tử là thôi đừng có nặng nề vào cái chuyện cái xe máy nữa, mà ngay từ pháp hội này về thôi mình chủ động nói với con, thôi con ạ, của mất rồi thì thôi, cốt là bình an mạnh khỏe, còn người thì còn của. Cho nên thôi giờ con cứ chịu khó mà làm đi, bao giờ đủ tiền thì mẹ lại cho con gì, con mua cái xe mới. Thế là nó lao đầu nó cày có gì đâu, đúng không? Mà nó lại hoan hỉ, nó ồ mẹ không trách mình nữa, mẹ không mắng mình nữa. Thôi thì bình thường ra có khi mẹ trách mẹ mắng quá, có khi nó phá bĩnh nó chả đi làm nữa, mà nó lại phá cho thì lại mất cả của lẫn gì, lẫn người, mất cả của lẫn gì, lẫn con. Nên bây giờ mình buông được, mình khuyên con là thôi con ạ, của đi thay người, thôi thì con cũng đừng có tiếc nữa. Thế thôi thì còn người là con của, con cứ vui vẻ lên, phấn chấn lên, rồi chịu khó đi làm. Bây giờ nhoan đủ tiền thì con lại, mẹ lại cho con mua cái mới. Thế là nó hoan hỉ, nó cày, cày bục mặt nó ra, cày thêm cả giờ, thậm chí thì ngày làm 8 tiếng, nó làm đến 12, 14 tiếng để nó nhanh gì? Nhanh đủ tiền để mua cái xe. Như vậy cũng là một cái động lực cho gia đình nhà mình, rồi cho đứa con của mình nó phấn đấu vậy. Đấy, thầy nghĩ như thế, nên như thế. Còn cái chuyện sao tấu, sao tốt á, thì không phải quan trọng, không phải nặng nề đâu. Mình đi lễ cầu an này rồi mà, đúng không? Lễ cầu an này, năm nay thầy không chỉ làm 3 ngày mà làm tận 7 gì? 7 ngày cơ mà. Gọi là kỹ, gọi là rất rất kỹ rồi đấy. Rất kỹ rồi. Không phải lo gì cả. Thôi... các vị biết là không phải ngẫu nhiên tự nhiên năm nay thì làm 7 ngày đâu. Thế giới năm nay nói chung, Việt Nam chúng ta nói riêng, sẽ có rất nhiều những cái dị tượng, những cái chuyện bất chợt xảy ra. Cho nên năm nay đạo tràng chúng ta mới gì? Đặc biệt là tổ chức gì? Pháp hội Quan Âm 7 ngày như thế này. Nếu chúng ta xem báo, xem tin, Thổ Nhĩ Kỳ và Syria vừa xảy ra một cái trận động đất mà theo cái tính toán và của các nhà thiên văn học, họ nói rằng ấy, cái trận động đất ấy nó mạnh bằng mấy trăm quả bom nguyên tử mà Mỹ thả xuống Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản. mấy chục năm trước khủng khiếp như thế nào. Và tính đến ngày hôm qua là những người đã chết vì cuộc động đất ấy là trên 21.000 người rồi. Mà bắt đầu họ dự kiến là từ ngày hôm nay trở đi, tức là qua 72 tiếng đồng hồ, tức là cái cơ hội những người bị kẹt ở trong các ngôi nhà, mà có những ngôi nhà gì đến 20-30 tầng mà chỉ mới có bới được gì một vài tầng ở trên thôi, còn 20-30 tầng vùi sâu ở dưới đó chưa bới được, không biết bao nhiêu người. Mà những con người ở trong đó, nó xảy ra cái trận động đất vào cái giờ mà mọi người vẫn còn đang gì, đang ngủ, nó mới đau chứ. Cái giờ mọi người đang ngủ đó, thế là mới bắt đầu gì rạng sáng ra, mọi người còn ngủ vẫn còn chưa dậy hết, thế mới đau. Cho nên cái dự kiến có thể phải đến gì 50.000 người trở lên, thậm chí là còn trên thế nữa. Vì cái thời gian vàng để cứu được những người mắc kẹt ở trong các đống đổ nát đó qua 72 tiếng rồi. Mà ở bên kia đang rất là rét, tuyết rơi dày đặc, thì cái cơ hội sống của những người bị kẹt ở trong các đống đổ nát đó càng khó khăn hơn. Cho nên chúng ta tổ chức pháp hội Quan Âm như thế này, không chỉ cầu nguyện cho đất nước chúng ta, gia đình chúng ta, mà còn hướng tâm ra để cho gì, cho nhân loại, cho thế giới, cho những chúng sinh đang ở trên trái đất này. Cầu nguyện mười phương tam bảo, Đức Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh cứu khổ cứu nạn linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát gia trì cho. Cho nên chúng ta mở pháp hội như thế này không chỉ là dừng lại ở cái việc cầu nguyện tu tập bình thường, cầu an cầu siêu cho đạo tràng. Hôm nay thầy mới nói thật với chúng ta, đó là chúng ta phải hướng tâm rộng ra thế nữa. Thế giới mà bất ổn thì Việt Nam chúng ta cũng không một mình tự yên được, tự an được. Mà quốc gia mà bất ổn thì Phật tử và chùa chiền tăng ni chúng ta cũng không gì tự an tự yên được. Cộng nghiệp chung với nhau mà. Có mặt ở thế giới này, có mặt ở đất nước này là đã có cái nhân duyên, có cái cộng nghiệp thiện ác đặc biệt với nhau rồi. Là một người con Phật thì chúng ta phải luôn luôn hướng cái thiện tâm, mong cho đất nước về bình yên. Chúng ta biết là có một sức mạnh vô hình rất lớn. Nếu chúng ta hướng tâm mấy nghìn con người, mấy chục nghìn con người, chúng ta hướng tâm, chúng ta chú tâm, chúng ta cầu nguyện nhờ thần lực của Tam Bảo, chúng ta thấy cũng có những cái sự chuyển biến rồi, tích cực và rõ rệt. Vì vậy mà chúng ta nên gì hướng tâm để cầu nguyện những cái việc lớn nữa. Việc lớn mà được thì cái việc nhỏ tự nhiên gì nó cũng sẽ được thôi. Còn cái chuyện mà như Phật tử này lo gọi là hạn 49 năm 3 sao thấy bạch, thế biết cái này là việc nhỏ, nhỏ xíu à. Đối với Tam Bảo, đối với Phật Pháp của chúng ta, cái việc này là cái việc quá nhỏ, không gì phải lo lắng cả. Lo cái việc đại sự, cái việc lớn nó mới quan trọng. Cái việc này chúng ta, việc lớn mà được thì cái việc nhỏ tự nói thì sẽ ăn theo thôi, sẽ tốt thôi. Cho nên Phật tử này thì khuyên là không phải lo lắng cái chuyện sao xấu sao tốt hay hạn là 49 năm 3 gì đó nữa. Hay tất cả các Phật tử chúng ta nếu vào cái năm mà 49 năm 3 này, hay là sao thái bạch, hay là sao kế đô vân vân gì đó, cũng không phải lo lắng. Quan trọng nhất là chúng ta gì nhất tâm đã theo pháp hội được 1, 2, 3 ngày cho đến 7 ngày thì càng tốt, viên mãn rồi, không phải lo lắng. Cái thứ hai nữa là trong cuộc sống chúng ta gì nguyện chỉ trai giữ giới, ăn chay tụng kinh niệm Phật, không được trường thì tháng cũng được 2 ngày mùng 1 ngày rằm, cố gắng ăn chay, cố gắng đừng có sát sinh vào những ngày đó, thường xuyên tụng kinh niệm Phật, tu nhân tích đức, làm việc thiện thì hung cũng sẽ chuyển thành cát, hạn cũng biến thành gì thành chỗ cát tường tốt đẹp mà thôi. Nên không phải lo lắng cái đó nhiều. A Di Đà Phật. Một Phật tử nữa hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật. Con xin tri ân công đức của quý thầy. Kính bạch thầy, thầy cho con được hỏi là có một người anh trai 91 tuổi, anh từng làm giảng viên tại Đại học Bách Khoa và đã nghỉ hưu. Anh là chánh văn phòng Bộ Đại học. Bây giờ anh con đang mắc chứng bệnh. Trong ý thức thì anh vẫn nhận thức được, nhưng miệng lại không thể nói ra được. Có nghĩa là anh biết nhưng không phát âm thành tiếng được ạ. Không biết do kiếp trước anh con gieo nhân gì mà gặp trường hợp này, và con nên làm gì, và anh con nên làm gì để hóa giải được bệnh này ạ? Gia đình con nên làm gì để anh con nói được ạ? Anh con xưa kia là người rất tốt bụng và tâm linh rất thương người và tâm lành rất thương người, phát tâm xây chùa rất nhiều ạ, làm nhiều việc tốt như thế. Nhưng mà năm nay tự nhiên bị cái bệnh gì, gần đây bị bệnh gì không nói được, khổ. Máy móc phụ tùng cái gì nó rỉ sét hết rồi, xích líp gì nó cũng ráo, nó sắp đứt hết rồi, thì đương nhiên làm sao mà như người thường được. Nó 91 tuổi rồi đâu còn phải là trẻ nữa đâu, đúng không? Thế bảo là máy móc rồi yên rồi lốp rồi xích líp nó ráo, nó trùng, nó rỉ, nó ghét hết rồi, dầu nhờn nó cũng đi, nó cũng khô kiệt hết rồi, thì đương nhiên là gì? Đức Phật nói là có sinh, có già, có bệnh và sẽ có gì? Có chết. Đấy là quy luật vận hành của nhân sinh, của các loại hữu tình. Con người chúng ta đâu cũng có thoát được đâu. Ví dụ như bảo là khoảng 4, 5, 60 tuổi mà gặp cái chứng bệnh như thế thì cũng còn phải suy nghĩ. Mà 90 tuổi đây là do cái bệnh gì? Bệnh già. Bệnh già. Cho nên Tổ Quy Sơn mới có một câu nói là gì? Tới khi già thời mắt lòa tai điếc, tóc bạc da nhăn, lưng gù sườn vẹo, gân chuyển xương đau, bước bước gập ghềnh, tinh thần mờ mịt. Đấy, Tổ đã dạy trong bài Cảnh Sách rồi đấy. Tới khi già thời mắt thì lòa, tai thì điếc, gân chuyển xương đau, tức là cửa quậy làm gì nhẹ nặng nặng một chút là gì? Đau xương, đau mình, đau mấy, gân chuyển xương đau. Bước bước thì gập ghềnh, có vững nữa không? Không, đi cả ba chân, tức là thêm cả cái gậy để chống rồi, nhưng có vững không? Không vững. Cho nên mới nói là bước bước gập ghềnh. Còn tinh thần thì sao? Mờ mịt, nhớ nhớ, quên quên. Đó gọi là các bộ phận trong cơ thể nó không còn gì hoạt động trơn tru như lúc còn trẻ nữa, giống như chiếc xe đã gì, đã cũ, đã cả tàng và đã gì, đã khô kiệt dầu mỡ rồi, xích líp đã gì, đã trùng, đã dão rồi, máy móc cũng đã gì, đã hỏng, đã nát rồi. Đó, cho nên chúng ta không thể nào cứ nghĩ rằng là như thế là bị bệnh, bị nghiệp gì vân vân. Thầy xin trả lời luôn là cái nghiệp gì? Nghiệp già. Cái nghiệp già. Rồi chúng ta ai ai nếu mà may mắn mà đến lúc qua cái giai đoạn trung niên, đến qua cái giai đoạn 60, 70, thì đến khoảng tầm 75, 80 thì cái nghiệp đấy dần dần càng ngày nó cũng càng hiện gì? Càng hiện ra nhiều hơn mà thôi. Thầy năm nay mới có 49 thôi. Sáng nay lên đọc cái lên đắp cái y mà nói thật với các quý vị, không nhớ cái bài kệ đắp y nó là gì nữa. Mà trong khi đó ngày nào mình đắp mình cũng đọc. Vừa đọc xong một cái xong rồi mình nhớ lại, hình mình đọc nhầm cái bài cái tấm y thất điều bằng tấm y cửu điều rồi. Nhưng mà nhớ mãi, vắt mãi không nhớ lại được cái bài kệ đắp y 9 điều. Nhưng sau đó thì ra tới nhà thất thì mới nhớ, à cái bài kệ nó là như thế. Gọi là gì? Nhớ nhớ quên quên.
Thầy mới chỉ có bằng gì? Bằng một nửa tuổi của ông cụ thôi mà gì? Cái bộ phận máy móc của cái bộ não này gì? Nó đã bắt đầu gì? Bắt đầu là nó không theo cái tư duy và cái sự nhạy bén và cái điều khiển của mình nữa rồi. Bắt nó nhớ nhưng nó không nhớ cho. Giống như xe tuột xích ấy mà. Cố đạp nhưng mà nó tuột xích rồi cho nên bánh nó không gì? Nó không quay cho. Lại phải dừng nó lại và xuống để sửa nó lại đạp mới gì mới đạp mới được. Đó. Mới có trên 40 gần 50 mà đã như thế rồi. Huống chi là cụ 91 gần 100 đến nơi rồi. Cho nên thôi, Phật tử này cũng đừng có nghĩ ngợi quá nhiều. Cái gì cũng đổ cho nghiệp gì thì khổ lắm. Thôi thì nói đổ cho nghiệp thì thầy cũng trả lời luôn, đó là nghiệp già. Đó, để cho nó yên tâm. Thế còn thôi, còn mà nếu mà gia đình muốn gì, muốn hướng thiện đó thì về nói với người thân. Nên có thể làm một cái cúng dường một cái gì đó vừa tầm thôi, bằng chính cái đồng tiền lương của ông cụ. Có thể là một pho tượng nho nhỏ, hay là làm một cái lễ phóng sinh vân vân, hoặc là bố thí cho người nghèo vân vân gì đó, miễn là làm việc thiện rồi đem mà hồi hướng cho ông, nói với ông rằng chúng con người thân đã làm cái việc đó cho ông này bằng đồng tiền lương của ông này, ông hoan hỉ nhé, vân vân. Xong rồi nên tốt nhất là cũng nên gì, nên in một vài chục cuốn kinh, hay một vài trăm cuốn kinh, có thể là một vài nghìn cuốn kinh địa tạng để hồi hướng cho ông, gieo duyên cho ông và cho ông nghe giảng kinh địa tạng. Ông không còn nói được nữa nhưng còn nghe được thì cho ông nghe giảng kinh địa tạng, cứ mở cho ông ấy nghe. Hoặc nếu mà không nghe được nhiều thì nghe ít, nghe mình chọn là một số các bài giảng cho ông nghe, cho ông nghe hoan hỉ và khuyên ông thì niệm Phật thầm ở trong tâm. Và người thân cũng tụng kinh niệm Phật để hồi hướng cho ông. Thì nếu mệnh mà hết thì người ta ra đi một cách nhẹ nhàng. Mệnh mà còn thì biết đâu Tam Bảo gia hộ, mệnh mà còn thì có thể họ lại khỏe mạnh trở lại tốt hơn, có thể lại nói trở lại được. Thì cái đấy thì gì? Gọi là cát trong cát, tức là tốt trong tốt rồi, thì là càng quý. Ở lại được với con cháu năm nào nữa thì quý năm đấy. Mạnh khỏe, rồi bình an, rồi trí nhớ, rồi mọi cái sinh hoạt bình thường được, cho cá nhân đỡ khổ, cho con cháu thì càng tốt. Cho nên trường hợp này thì cũng có lời khuyên và động viên nên làm một số các việc thiện như thế để hồi hướng cho ông cụ thì cũng tốt vậy. Và qua pháp hội này thì sư phụ cùng với đại chúng cũng nhất tâm hồi hướng cho ông cụ. Vì ở đây nói là ông cụ trước đây làm rất nhiều việc tốt, như xây chùa, xây chiền, mà lại làm cái nghề cũng rất là tốt, đó là làm giảng viên đại học Bách Khoa, cũng làm đem cái trí tuệ để hướng dẫn cho giới trẻ của đất nước, của nước nhà được rất nhiều. Vậy cũng để con người cũng cơ bản là chúng ta cũng nhất tâm để hồi hướng cho ông cụ sớm được bình an, mạnh khỏe, mệnh còn thì khỏe mạnh, sinh hoạt trở lại bình thường, mà là nói được cho vợ, cho con, cho người thân vui, tín tâm với Tam Bảo nhiều hơn nữa. Mệnh mà hết thì ra đi nhẹ nhàng. Thế cái tuổi này là tuổi xưa nay hiếm rồi, cũng không phải lo lắng đi như thế, là lo lắng là lấy hết phúc của con cháu đâu. Tuổi già như thế rồi, các cụ mệnh hết, các cụ đi nhẹ nhàng cũng là để phúc lại cho con, cho cháu đó. Một Phật tử nữa hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch Thầy, con có câu hỏi xin Thầy hoan hỷ giải đáp giúp con với ạ. Đất ở của gia đình chúng con có vong âm binh và bùa chú. Nay con thành tâm muốn cầu siêu cho các vong đó thì phải viết sớ hoặc phải làm như thế nào? Nếu mà mình nghi ngờ hay là mình biết ai nói cho mình mà mình thấy trong lòng còn lăn tăn thì mình cứ làm cái bài vị. Viết cho họ là các vong linh đó, mình viết là oan gia trái chủ hoặc là vân vân gì đó tùy. Đó. Làm cái bài vị nhất tâm hướng tâm để cầu siêu cho họ thì Thầy nghĩ rằng cũng tốt thôi. Cho nên xin trả lời câu hỏi của Phật tử đấy ngắn gọn như thế để Phật tử này có thể hướng tâm, hoặc là các Phật tử khác trong gia đình chúng ta đất cát gì chúng ta cảm thấy là chưa yên, ngủ thì thường hay thấy cái này cái nọ cái kia trong giấc ngủ, hay là thậm chí là trong giấc mơ, hay là trong khi chưa ngủ mà mơ màng nhìn thấy những cái dị tượng, hay là những cái chuyện gọi là tâm linh vân vân bất thường, chúng ta cũng đều có thể làm bài vị hay làm sớ làm sách để nhất tâm tụng kinh niệm Phật trong pháp hội như thế này để hồi hướng cho họ, cầu siêu cho họ, cầu nguyện Tam Bảo, thần lực chư Phật Bồ Tát, Thánh Tăng, Thiên Long Bát Bộ, Pháp Truyền Thần là gì, tiếp độ họ, giáo hóa họ và khiến cho họ sớm được gì giác ngộ và giải thoát. Thì để đất cát gia đình chúng ta trên cái phần đất phần cát chúng ta ở nó được sạch sẽ thì chúng ta sẽ dễ được an yên hơn. Thì cái này cũng là một cái việc gì tâm linh rất tốt chúng ta có thể làm. Mà những pháp hội như này cũng là để chính là cho chúng ta gì, ngoài cái việc lớn là cầu quốc thái dân an, học Phật nghe pháp, tu tập cho bản thân ra, thì cũng có thể hồi hướng để làm cái việc đó cho gì, cho các loại hữu tình, cõi dương cũng như cõi âm, tình giữa vô tình đều được lợi lạc vậy. Xin trả lời một câu hỏi cuối của ngày pháp thoại ngày hôm nay. Con Nam Mô A Di Đà Phật, con xin kính lạy thầy ạ. Con là Phật tử đã quy Tam Bảo rồi ạ. Con xin thầy hoan hỷ cho con hỏi thầy mấy điều ạ. Một, hàng ngày con thắp hương ban Phật và ban gia tiên nhà con. Con có dâng hoa quả lên, nhưng mà lúc con hạ xuống thì con thấy các đĩa quả con thấy có chuột ăn nhăm nhở, hết quả, ăn nhăm nhở, hết quả vậy có bị sao không ạ? Xin thầy cho con được biết. Xin trả lời luôn câu hỏi này. Thôi cũng có sao đâu. Bố thí ba la mật, chúng ta dâng lên cúng Phật rồi cúng tổ thần linh, cúng gia tiên nhà mình rồi. Mà trong nhà mà không ai có nhiều chuột đấy mà. Các bạn ấy ăn thì thôi, chúng ta cũng hoan hỷ cho các bạn ấy ăn. Chúng ta là người tu Phật mà. Lấy cái tâm Bồ Tát để gì? Để tu, để phát tâm để tu mà. Bồ Tát thì thường phải lấy gì? Lấy cái niềm vui của chúng sinh là niềm vui của mình. Lấy cái nỗi lo của chúng sinh là nỗi lo của mình. Vậy các bạn chuột, các bạn ấy đói, các bạn mới đi kiếm ăn. Thì các bạn lên các bạn ăn thì thôi, chúng ta nói thì thôi, các cụ Phật Bồ Tát thần linh gia tiên chúng ta ăn hương ăn hoa chứng tâm thành rồi. Còn cái đấy thì cái xác cái hoa quả đấy các bạn chuột thì ăn tức là thụ lộc thì thôi hoan hỷ. Cũng đừng có tìm cách để dùng thuốc, dùng bẫy để đánh, để giết nó. Chúng ta có khi càng tìm cách dùng bẫy, dùng thuốc để giết nó, có khi nó đến càng gì? Càng nhiều hơn. Thật đấy. Còn nếu mà hoan hỷ mà cảm thấy thì không muốn để cho các bạn ở trong nhà mình thì làm cái lồng, các bạn bắt được xong đem ra rừng xa nhà đi để thả. À, cho vào cái bẫy, kiểu cái bẫy lồng hay cái bẫy gì đó mà nó không bị chết ấy. Đem xa nhà để thả. Đấy là với các Phật tử chúng ta thì nên làm như thế. Còn ở ngoài xã hội thì đương nhiên là gì? Mày phá nhà tao thì tao sẽ tìm cách tao giết gì? Giết mày. Nhưng đấy là ngoài xã hội thì kệ họ. Oan oan tường báo chúng ta không thể nào mà hướng cho họ gì? Theo cách này được hết đâu. Ở đây thầy là đây thầy đang trả lời theo cách gì? Các Phật tử của chúng ta nên làm như thế. Để tránh cái vấn đề gì? Oan oan tường báo không biết ngày nào dừng. Cho nên thôi, các bạn ấy ăn thì chúng ta cũng bị ăn rồi thì cũng hoan hỷ. Mà còn nếu không muốn cho bạn ấy ăn thì tìm cách gì? Cho bạn ấy chui vào cái lồng cái bẫy rồi nó đem ra rừng xa nhà đi để thả. Thế là được. Thế cũng tránh đi cái tội thì tự mình sát sinh vậy. Câu thứ hai, Phật tử này hỏi, mỗi sáng ngủ dậy là con vệ sinh xong thì con lại thay nước và thắp đèn nhang. Con khấn Phật và gia tiên thì trong tâm con mới bình yên. Hôm nào con mà không lên thắp hương được thì trong lòng con cứ thấy nóng ruột không yên tâm. Vậy con xin Thầy hoan hỷ cho con biết ạ. Ồ, thế là tốt chứ sao? Nếu mà như thế là gì? Nhắc nhở chúng ta ngày nào cũng nhớ gì? Cũng nhớ thắp hương cúng Phật, cúng thần linh và cúng gia tiên, cúng thay nước để cúng Phật, cúng thần linh và cúng gia tiên của chúng ta. Ngày nào cũng gì? Nhắc nhở chúng ta làm cái việc tốt đấy, việc thiện đấy. Lên thắp hương xong nhìn thấy tranh ảnh tôn tượng của Phật, hoặc không có tranh ảnh tôn tượng chư Phật Bồ Tát thì chúng ta nhìn thấy gì? Lô nhang thờ Phật, lô nhang thần linh gia tiên, chúng ta gì? Cung kính, kính cẩn chúng ta vái, chúng ta gì? Chúng ta xá, chúng ta lạy. Như vậy cũng gì? Cũng sinh trưởng công đức. Cho nên không chỉ với, không chỉ cái việc nếu mà chúng ta không làm được chúng ta thấy thì bất an chúng ta mới làm, mà Thầy khuyên tất cả các Phật tử chúng ta sáng nào cũng vậy, trừ những trường hợp đặc biệt đi công tác xa hay là đi xa nhà bất khả kháng, còn lại thì dậy sáng chúng ta đều nên gì? Đều nên lau dọn ban thờ Phật tước cho sạch sẽ, hay mấy chén nước cũng mới, và thắp nén hương cũng thắp vừa vừa thôi. Hương bây giờ không cần thắp nhiều hết đâu, thắp một nén cũng được. Nếu có hương bồng rồi thì cháy rồi thì thôi, thì chúng ta thay nước, chúng ta tụng kinh được là cái tốt. Không tụng kinh được thì chúng ta dùng cái phương pháp gì? Niệm Phật 10 gì? 10 hơi đó, mất có khoảng 5 phút thôi mà thành một khóa tu. Thay nước thắp hương xong tụng kinh được là tốt nhất. Không tụng kinh thì làm phương pháp niệm Phật 10 hơi. Nếu không tu được theo phương pháp niệm Phật 10 hơi đó thì chúng ta gì? Chúng ta cung cung kính kính, chúng ta xá gì? Ba xá. Mỗi xá chúng ta niệm là một câu á, con Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc là con A Di Đà Phật, hoặc là A Di Đà Phật, chúng ta xá xuống một lần như thế cũng tốt vậy. Vì trong kinh Vô Lượng Thọ Đức Phật nói là gì? Nhất tâm xưng niệm một câu Phật hiệu A Di Đà Phật sẽ tiêu được gì? 80 ức kiếp sinh tử chúng khổ. Chúng ta không được 10 hơi thì thôi, thì được 3 câu Phật hiệu trong 3 lần xá cũng là rất rất tốt rồi vậy. Cho nên Thầy khuyến khích và khuyên chúng ta gì? Dậy sáng lên, nên lên ban thờ Phật hay thờ thần linh gia tiên nhà mình. Nếu không thờ Phật, chưa thờ Phật thì ban thờ thần linh gia tiên nhà mình gần như nhau, nhà ai cũng có. Ở Việt Nam chúng ta văn hóa truyền thống vậy mà, gần như nhà ai cũng có, đặc biệt là đi bên lương, đi theo Phật giáo của chúng ta thì gần như nhà ai cũng có. Cho nên lên thắp hương thay nước và xá Phật như thế, đấy là công đức cũng gì, cũng không thể tính đếm được hết vậy, nên làm như thế. Ý thứ ba, Phật tử này hỏi, cha chồng con mới mất được 63 ngày, thì mẹ chồng con lại mất cách nhau 2 tháng, có phải là trùng tang không ạ? Và hàng ngày con lúc nào cũng niệm Phật trong tâm, vậy con xin cảm ơn Thầy hoan hỷ cho con được biết, con xin kính chúc Thầy mạnh khỏe. Trong vòng thường thường, thưa người ta nói, trong vòng 3 năm, tức là trong đại tang, trong cái chi họ của mình có người mất, thì thường nói là đấy là trùng tang. Trùng là gì? Là lặp lại. Thường thường ngày xưa là gì? Trong vòng 3 năm, tức là hết cái thời gọi là để đại tang đó. Mà sau 3 năm thì ngày xưa người ta thường hay làm lễ sang cáp cho những người mất kia. Thì như vậy mới gọi là hết trùng tang. Hết 3 năm mà có người trong chi họ hay trong gia đình mất kế tiếp theo thì không gọi là trùng tang. Còn trong vòng 3 năm trở lại mà có người mất trong chi họ, trong dòng họ, người ta vẫn nói là gì? Là trùng tang. Đặc biệt ở đây là trong cùng gia đình bố chồng, mẹ chồng nữa thì đấy gọi là gì? Gọi là đại tang, đại trùng tang. Rồi trong gia đình thì Thầy nghĩ là Phật tử này cũng nên nhất tâm để tụng kinh Địa Tạng trong vòng 3 năm mà hồi hướng cho các cụ, hồi hướng cho gia tiên sớm được siêu thoát, và đặc biệt là cầu cho những người còn sống được bình an, mạnh khỏe. Thì hôm nay buổi pháp thoại của ngày thứ hai đến nơi tạm dừng, chúng ta làm lễ hồi hướng, chúng ta làm thượng cúng luôn A Di Đà Phật.